Kiếm nhường đi trong ba đi ตเยยันตามาภูมิันดาวเดือนยังโยกันเพื่อว่าเดือนเอเกียงตาบอมตีตายดามลึงตามาภูมิันดาวเดือนสองปามันได้เดือดเลยทันเดชึงโมวาเนี่ยปางลาภูมิันดาวเดือนมีทุกจำเดียดเลย
ต้อง
เจ้าเธอหลายบาปโหยียมลาภูมิลันดาวเธอมีต่อทันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทันใครเธอแข็งกว่าลาภูมิลันดาว
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะคงจักใจเตรียมผู้เดาหนังเหลยเตรียมลึกกว่าเคี้ยวฟ้าสวัสดีกันนะโมพุทธายะคงจึงหนังเหลยถึงก่อตัวชื่อถึงก่อรักหลังถึงก่อพวกดังได้ด้วยชักตึ้งอย่าที่จึงลึกจังเลยถึงเหยียงจังเดาแกรมถึงจะวิ่งขี่นะโมพุทธายะđây là chương trình Phật khóa Bút Tha Thâm Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam Mỹ giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston Mỹ giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tụng nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 1 Phẩm Rắn. Bài kinh Alawaka sẽ do Thượng Cỏ Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa và nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hậu trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Hôm nay học chương một phẩm rắn. Kinh Alawaka, chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa. rất đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Là con kính thỉnh thượng tọa sắc đẳng ạ, con kính dân mít cho ngài ạ.
Nam mô Buddhaya. Kính đề lễ tiền Phật tử sư, đề lễ chư tôn đức thượng giáo Phật tử quý Phật tử. Trước thì những bài kinh mà chúng ta được đọc mang nhiều kịch tính và đặc biệt là chứa đựng nhiều lời dạy của Đức Phật trong bài kệ rất là ngắn và trong một câu chuyện được ghi lại một cách rất là đơn giản, thì là chứa đựng cả một cái chiều dài quá khứ từ những câu hỏi rất xa xưa. Và chúng ta cũng thấy sự việc Đức Phật cảm hóa Vajrasattha được xem như là một ở trong những câu chuyện quan trọng định xuống về cuộc đời hoàn hóa của Đức Phật. Dài như vậy, sâu như vậy, lớn như vậy, nhưng mà bài kinh này thì chép lại một cái rất là ngắn gọn để cho chúng ta có một cái cảm giác rất là khác biệt về sự kết hợp của các vị A-sa-lê. Và bài kinh ngày hôm nay thì đoàn tâm lựa chọn dễ dàng có lẽ là một ở trong những bài kinh rất là tâm đắc của sự hoàn tâm của những sự hoàn tâm rất là hoan hỷ. Tôi thích đọc những câu chuyện xưa và có mang nhiều cái tình tiết như kinh A-la-va-ca này. Dĩ nhiên là bài kinh dài, có thể giảng hết trong một ngày. Tôi chỉ giảng có hai kỳ ngôn đồ. Nhưng mà bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên giảng bài kinh này, do đó có lẽ chúng ta sẽ được nghe nhiều về cái bối cảnh cũng như một người nhân vật chính liên hệ đến bài kinh này. Để xoa là bài kinh mời quý vị cũng hoặc hình đọc sẽ cùng tránh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng từ đầu học lần giải dự đọc nhận lại ý nghĩa của bài kinh này. Quý vị hãy đọc sự cùng chung kinh.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cho đạo tràng có nghe được âm thanh của đọc quỳnh, cho đọc quỳnh xin mời tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa tỷ siêu, thượng tọa phát tăng, đại đức minh hạnh, cùng chi tôn đức tăng. Đạo quỳnh kính chào đạo tràng, và con xin phép được đọc bài chánh kinh ngày hôm nay. Kinh tập Thuất tá Nít ta tá chương 1 thẩm rắn U rá gá quát giá do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Kinh La Quá Cá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở A La Quý tại trú xứ của Dạ So A La Quá Cá, rồi Dạ So A La Quá Cá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra làm thai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào làm thai hiền giả. Thế Tôn đi vào lần thứ hai. D. giọt và so la quá cá nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào lần hai. Thế Tôn đi vào. Lần thứ ba, dạ so lá quá a lá quá cá nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra lần hai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào lần hai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ tư, dạ so a lá quá cá nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Này hiền giả, ta sẽ không đi ra cho ông cần gì hãy làm. Này Sa Môn, ta hỏi ngài, nếu ngài không trả lời cho ta sẽ làm tâm trí ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của ngài, hay nắm chân của ngài ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới của chư thiên, giới ác ma và giới phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người lại có thể làm tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hai nắm chân quăng ta qua bên bờ kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi như ý ông muốn. Rồi dạ so với bài kệ nói với Thế Tôn: A lá quá cá, ở đời này tài sản gì tối thắng cho con người, cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc, cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng, nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng. Thế Tôn: Ở đời này lòng tin tối thắng cho con người, cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc, chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc, sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng, nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thượng. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Bụt Tha Gia. Và có Pháp Đăng để Đức Phật Pháp Tăng cho nên lễ sư trưởng cùng đòi việc tiêu cùng đòi giác đạo đại đức Minh Hạnh. Thì Đức Ba Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Thanh cũng chào lại cô phụ nữ, anh chào Phật tử. Thật sự thì buổi hôm nay thì giảng trong cái bài kinh Alokka này, Chư Tôn thấy một là con cũng thích cái bài kinh này, và thấy bài kinh này được phát nhiều cái điểm rất là hay, có nhiều kinh nghiệm thực sự không có gì để coi vào đó, nên cần chỉ dọn chỉ chọn giảng có một đoạn về việc chi pháp, giảng về cái duyên tư thì giảng một phần, nên trong bắt đầu vào buổi giảng thì quý vị biết rằng đối với giờ to láo cá là một cái đại duyên mà Đức Phật này trả độ cho cả rất là nhiều. Trong đó thì luôn cả chúng sanh 84.000 chúng sanh. Chúng ta thấy cái bài kinh này đó, được Đức Phật này ngày viết khi mà ngày mới xuất tuệ nhãn, với cái đại bi tâm, ngày quán thấy cái thời gian, cái thời kỳ và cái nhân vật để đạt cái quả. Thì chúng ta coi trong chú giải thì nói khi mà Đức Vua có ba cái người tên là Alawaka. Một là Alawaka Raja, là Đức Vua Alawaka ở xứ Alawi. Hai là Alawaka Kumara, là hoàng tử, là thái tử con của vua Alawaka Raja ở xứ Alawi. Còn một người tên là Alawaka nữa là Alawaka Jatha, là già của Alawaka. À, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái phước duyên mà chúng ta thấy được Đức Phật ngày ngày thanh thành đến ngày để ngày độ đó, thì chúng ta thấy một cái người rất là hung tàn bạo ngược, nhưng mà Đức Phật ngày thanh thành đến ngày độ, để mình thấy trong cuộc đời này có rất là nhiều người khi mà họ sống ở đời thì họ rất là hung dữ, nhưng mà khi họ mà gặp Phật pháp đó, thì họ rất là hiền lành. Nhưng mà rồi cái thói thường hung dữ đó nó cũng vẫn còn trong những cái kiếp luân hồi, chứ không phải là hết, không có gì. Chúng ta thấy một điều mà Đức Phật ngày thường dạy chúng ta có thể tánh tình nóng nảy hay là tánh tình mình tánh tận đó, thì cái đó là cái thường tận duyên. Thì chúng ta thường nghe sư trưởng nói về cái thường tận duyên, cái thói quen của con người chúng ta. Và những cái thói quen đó nó sẽ với ta ảnh hưởng rất là nhiều ở trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta là những người mà tuy rằng biết cái tật của mình, nhưng mà cũng có cái tâm để tu tập, tâm để hành trì, thì chúng ta sẽ có được cái duyên mà sẽ gặp được, biết là gặp được Đức Phật, gặp được thánh để thế độ chúng ta. Vì chúng ta thấy Alawaka này đó là một trong những cái người mà gọi là nam đó, cư sĩ của Đức Phật đó, làm cái người mà được nói trong kinh Pháp Cú đó, nói đến cái người mà họ gọi là giống như hồ khác. Và thường thường thì chúng ta thấy Đức Phật ngày ngày đi đâu đó, thì thường ngày ngày vào cái chú xứ của Alawaka đó, thì do Alawaka mà khi mình giác ngộ Phật pháp thì đi đâu cũng nói những ai đi Phật hết, cái tâm ta đó cứ hóa thân làm người cho càng đầy thế giới, và khi người ta quy y Phật pháp thân, thì Alawaka đó là một cái người mà hộ độ hay là gọi là ủng hộ pháp rất là nhiều. Khi mà Đức Phật ngày thấy cái duyên lành đó, nên ngày đã tế độ về Alawaka. Thì chúng tôi kể lại, chúng ta thấy nói đến một cái khởi đầu của cái câu chuyện đó, là có một cái chiếc là Đức Vua mà Alawaka ra cán là vị vua ở Diêm Alawi đó, Di Tăng. Di Tăng thì lúc bây giờ đó là có một con nai to lớn xuất hiện, sao dân dân lại thấy dân dân do ta, không biết sao dân dân lại do ta. Thì lúc bây giờ đó là Đức Vua Alawaka ra cán giết con nai đó, giết con nai đó rất là xa đến mấy chục giờ tuần như vậy đó. Thì Đức Vua bắt được con nai đó, mà Đức Vua cũng rất là mệt. Thì cái Đức Vua mệt như vậy á, thì Đức Vua đã nghỉ ở dưới cái cây cổ thụ, mình gọi là cây bàng hay là cây cổ thụ to lớn gì đó. Còn cái cây cổ thụ này á là cái túng xứ của vợ to Alawaka được Đức Trời để thích đó, cho phép để ở trên cái cây bàn này. Nhưng mà chỉ được bắt người á, lúc mà 12 giờ trưa thôi, khi mà đứng bóng á, người ta vào ở trong đó thì mới được bắt. Thì lúc bấy giờ đó là Đức Vua Alawaka ra cá đó, Đức Vua đã đi săn mà Đức Vua giết con nai á. Đức Vua đã bắt được, nhưng mà Đức Vua rất là mệt, thì Đức Vua nghỉ cái đó. Và khi Đức Vua nghỉ rồi đó, thì Alawaka đúng giờ mà bắt người ăn thịt á, thì mới hiện tình ra. Và chúng ta cũng biết á, nói về những cái gì ở toa đó là những cái vị đó sắp tế, chứ không phải thô như chúng ta là tay xanh, mà những người chư thiên hay là những vị chư thiên ở toa đó đều là những vị sắp tế đó. Khi họ muốn đó, thì họ mới hiện tình cho mình thấy được. Và khi mà vợ to đó cảm hiện mình ra đó, thì Đức Vua thấy cái hình tài vợ to như vậy đó, thì Đức Vua rất là sợ. Mà Đức Vua hỏi thì Alawaka nói rằng muốn bắt đại dương ăn thịt, vì đại dương đã vào đúng tứ và đúng giờ là tôi ăn thịt đại dương. thì Đức Chúa mới nói chỉ nãy giờ to lao cá đó, mà giống như tương lượng vậy. Tội giờ to lao cá là ăn thịt một lần, ăn nhiều lần thì giờ to mới là phải ăn thịt nhiều lần. Lúc bây giờ Đức Chúa mới hứa là nếu mà thay Đức Chúa đó thì Đức Chúa sẽ nạp vào cho to lao cá thịt người ăn. À, mỗi ngày một người. À, thì lúc bây giờ đó là lúc bây giờ đó thì giờ to mới tin tưởng Đức Vua và thả Đức Vua ra. À, và Đức Vua đó về đó với một cái tâm tư buồn bã, khi quần thần mà gặp được Đức Vua trong cái buổi tăng lũ đó thì Đức Vua mới tâm sự với những quần thần, mới nói cái chuyện mà mình cưới vừa to lao khá là đen tịch nạc như vậy đó. Thì những cái quan trị tùng đó với những lúc suy nghĩ bây giờ bắt những người tử tội, bắt những người tử tội đem nạp cho vợ to ăn. À, như vậy khi bắt đó, đem nạp cho vợ to ăn đó thì những người tử tội đó lần hồi thì cũng hết. À, vì người ta hay tin đó là Đức Vua đã bắt những người tử tội cho vợ to ăn. À, nên bây giờ người ta không còn dám gây ra những cái án tình hay bất cứ một cái chuyện mà để Đức Vua bắt. Thì lúc bây giờ Đức Vua khi mà hết tử tội đó thì Đức Vua hỏi quần thần đó, bây giờ có nhiều người bày lấy vàng bạc rải ra đường đó, nếu mà ai mà lũng vàng bạc đó thì gọi là ăn trộm, thì bắt những người đó đem để giả tòa. Thì lúc bây giờ không có một người nào dám phạm tội, cũng không có người nào dám lũng vàng bạc cái cuối cùng nữa đó, thì người ta nói là bắt người già cho giả tòa ăn thịt. À, thì quần thần Đức Vua không đồng ý, thì người già tuy rằng họ gần chết rồi nhưng mà họ là người nuôi dưỡng con cái và những người thành đạt trong cuộc đời này cũng nhờ cái ơn đức của cha mẹ ông bà, và bây giờ bắt người già như vậy thì quần thần sẽ nổi loạn, dân chúng sẽ nổi loạn. Đức Vua cũng không đồng ý, nên cuối cùng mới ra lệnh bây giờ bắt những đứa con nít, những đứa con nít là còn nhỏ đó. Thì lúc bây giờ đó Đức Vua đã bắt những đứa con nít, mỗi ngày đứa con nít như vậy đó, cho đến một thời gian những người phụ nữ mà họ mang thai họ cũng không dám sanh ra trong cái dương quốc Alawi nữa, họ đi qua cái xứ khác. Rồi những người có con nhỏ đó, họ chưa bắt tới đó, họ cũng dời con của họ đi qua xứ khác. Và như vậy đó thì cuối cùng đó là không còn nít cái nít nhỏ nào hết. Và cuối cùng lúc bây giờ đó, những người đó mới thông báo Đức Vua là không tìm đứa nhỏ nào hết. Bây giờ chỉ có hoàng tử con của Đức Vua là ta lao cá của ba lát thôi. Thì lúc bây giờ Đức Vua nói rằng không thương ai bằng thương ta hết, thôi bây giờ phải khen hoàng tử đi cho giả to ăn thịt. Thì lúc bây giờ đó, buổi sáng hôm đó sau 12 năm đó, bắt người như vậy đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật nghe thấy cái duyên của ta lao cá của ba lát là cái gì thái tử con của Đức Vua này để đắc đạo quả ăn năn hàm, và giờ ta lao cá cũng đắc đạo quả tu đồ quần, và Đức Vua cũng như là 84.000 chúng sanh lúc bây giờ là siêu thiên và nhân loại đó là đắc đạo quả. Nên Đức Thế Tôn á, ngài đã ngự vào cái túng tứ mà ngay cái chỗ cây bàn mà vợ to A La Hán là người chúa ở tới cái cây bàn này cung điện cái tên đó. Và lúc bây giờ Đức Phật ngài vào trong đó, ngài vào trong đó ngài nghỉ. Thì lúc bây giờ có một con vợ to làm vợ to thị tùng đó là gá đo phá mới thấy được Đức Thế Tôn, thì cũng vợ to thì có lòng tin với Đức Phật. Nhưng mà khi thấy Đức Phật ngày vào cái tú xứ của vợ to lo cá đó, thì vợ to gá đo phá đó mới nói với Đức Thế Tôn là vợ to lo cá thánh tình rất là hung dữ, thánh tình nóng nảy tộc cằn đó, đến nỗi mà cha mẹ vợ to còn chưa có phục tùng, nếu mà gặp người ngoài thì vợ to đó có thể là ăn thịt mà móc kim nó như vậy đó. Đối với các cái vị về tu hành cũng vậy. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì Đức Thế Tôn ngài nói với vợ to thì tùng ra to phá đó mới là Như Lai có thể độ được vợ to lao cá. Nhưng mà cái vợ to ra đó phá cũng nói với Đức Thế Tôn là làm những cái vị tu sĩ và những người nào bất cứ người nào mà tới đây thì vợ to này nó cũng bắt nó cũng nó mất tiền ăn thịt hết, nó rất là hung dữ, nó không có không nhân từ và nó không có từ bỏ một ai đó. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn này cũng nói với vợ to thì tùng ra đó cá, nói rằng Như Lai kẻ giáo hóa A La Hán cá, đến ba lần như vậy đó, thì Đức Thế Tôn này khẳng định với cha nó phá đó là không ảnh hưởng gì đến thân mạng của Di Lai, và Di Lai cũng không có một người nào hại Di Lai hết. Thì đến lần thứ ba như vậy đó, thì con vợ ta cha nó phá mới nói với Đức Thế Tôn á, nhưng mà như vậy nhưng mà Đức Thế Tôn ngày vào đó, ngày vào cái cung điện của vợ ta mà ngày nghỉ đó, và nếu mà con mà không báo đó, con mà không đi không báo đó, thì về một hồi nữa là con cũng bỏ mạng luôn. Bây giờ thì con tỉnh Thế Tôn nữa, đứng đây để con đi thông báo. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngày đã vào trong cái cung điện của A-la-hán, thì lúc bây giờ ngày vào cung điện đó, thì những vợ ta nữ, những vợ ta con cái của A-la-hán đó có đến đến đó. Và Đức Thế Tôn khi ngày vào đó thì có vợ ta Gia Đo Phá đó khi trình báo với vợ ta A-la-hán là chủ của mình đó, nói rằng có Đức Thế Tôn đó. Thì lúc bây giờ có hai vợ ta là ta dí đá và Gê Ma Quá Phá đó, hai vợ ta này là đang bay ngang qua cái khu vực đó, mà Đức Thế Tôn này ngự ở trong cái giọt cái đời của vợ ta đó. Thì lúc bây giờ hai vợ ta ý đá đó, Gê Ma Quá Phá đó là bay ngang, nhưng mà gì không có một nhân vật nào có thể bay lên trên đầu Thế Tôn được hết. Nên cuối cùng thì hai con vợ to này nó giống như nó bị xa xuống, nó rớt xuống vậy. Và khi mà rớt xuống vậy nó mới tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao bữa nay mình đi ngang qua cái vợ to A Lao Cá rồi lại không đi được. Thì lúc bây giờ vợ to cha ta ý đá để mang quá phá đó, đi vào thì thấy đứa con này ở trong cung điện của vợ to A Lao Cá. Thì hai vợ to này khi mà thấy được đứa con đó, mà ở trong cung điện như vậy đó, thì hai vợ to này có lòng tin với Đức Phật. Nên lúc bây giờ đó là thấy được là Đức Thế Tôn người đang giáo hóa những con vợ ta trong cung điện của Lão Khá. Thì lúc bây giờ vợ ta chỉ giá và vợ ta nghe Ma Quá Phá đi đến chỗ cái Di Mã Lạc Sơn, chỗ cái đại hội vợ ta mới báo với vợ Lão Khá là bữa nay thật sự là vợ ta Lão Khá có phước. Thì vợ ta Lão Khá hỏi tại sao như vậy, thì nói rằng có Thế Tôn đã ngự vào cung điện của ông. Nhưng mà vợ to lo cá chuyên nghi như vậy đó, mấy vợ sau khi nói nó lồng lộng lên, nó nóng nảy, nó bực bội, nó không dữ lên, đem ra những cái giống như biểu lộ những cái tự cung không dữ gì đó. Thì lúc bây giờ con vợ to ra to phá cũng vừa đến để báo với chủ mình là A Lao Khá là có cái con ngày ngự đến cái bảo cái cung điện của A Lao Khá. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng Đức Thế Tôn này đã khi mà vợ to đã báo với to A Lao Cá như vậy đó, thì A Lao Cá quay trở về thì quý vị đã nghe cái đoạn mà Đức Thế Tôn với A Lao Cá mà đi ra đi vào, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn dùng cái pháp nhẫn nại hay nhẫn nhục để mà chinh phục vợ to A Lao Cá này. Thì lúc bây giờ vợ to Lão Cá về đó, thì vợ to Lão Cá dùng nhiều lời nói mà cũng như là xúc phạm Đức Thế Tôn, cũng như là xé xác ngày quăng bên kia xong rồi người kia nó phân tán tâm tin của ngài ra này nọ. Thì Đức Thế Tôn này trả lời với Lão Cá là ngài nói rằng tam giới này không có một người nào có thể làm cho thân Như Lai bị chết, không có thể nào xé Như Lai quăng bên kia xong rồi không có thể nào làm tán tâm kinh tổn tới Như Lai được. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta thấy rằng đây cũng nói đến một cái điểm nữa là vợ to này đó dùng những cái phép màu của mình đó mà quý vị biết rằng đó, thường thường đó chúng ta thấy những vợ to đó có những cái phép màu mà nhất là chúng ta thấy như là trong cái kinh mà diện nói về địa ngục đó, thì chúng ta thấy là những vị chư thiên mà họ từng thấp xuống mà mình đánh đập những người tội tội nhân đó, họ cũng có những cái pháp thuật mà để trị những người tội nhân. Thì A Lao Cá mà khi mà tức giận như vậy đó, thì hét lớn và quăng những cái vũ bối của mình mà A Lao Cá mà được đức vua đức giờ vua trời đế thích mà cũng như những cái Phật báo mà được đức vua cho vậy đó. Thì A Lao Cá dùng những cái pháp màu đó, nhưng mà thật sự những cái pháp màu đó khi mà A Lao Cá mà quăng ra mà nó bổ ra những cái binh vũ khí hay là những trận cuồng phong hay là những cái trận phòng thủy gì trên đó, thì tất cả những cái điều đó nó đều không có làm gì được Thế Tôn. không làm được gì Thế Tôn hết. À, cuối cùng đó thì Đức chúng ta nghe trong cái đoạn kinh có nói đó thì chúng ta thấy rằng lúc bây giờ đó thì khi mà làm đủ tận đủ kiểu như vậy đó thì không cách gì để làm hại Thế Tôn được hết á. Thì A La Hán đã đổi sang một cái hướng là bây giờ dùng những cái giống như là để làm giảm cái uy phong của Đức Thế Tôn vậy đó. A La Hán mới nói là bây giờ không đồng ý Đức Thế Tôn ở trong cái thập cung điện của mình. À, rồi thì A La Hán nói như vậy thì Đức Thế Tôn lại đi ra. À, đi ra thì A La Hán nghĩ rằng tâm môn này như vậy mà cũng được. À, rồi mới A La Hán mới nói thôi vậy thì ngài đi vào. À, ngài đi vào đi ra như vậy. À, khi mà đi vào đi ra đó đến ba lần như vậy đó thì A La Hán bây giờ muốn không có muốn nữa thì Đức Thế Tôn ngài nói bây giờ ngài không có ra hay vào gì hết. À, Đức Thế Tôn ngài đứng ở đây. À, như vậy thì A La Hán lúc bây giờ đó là mới đặt cái câu hỏi mà chúng ta thấy ở đây mà chúng ta nghe cái câu hỏi mà A La Hán. À, thì chúng ta thấy rằng ở đây thì muốn nói đến cái chuyện này đó thì giống như là cái A La Hán này là những cái câu hỏi này từ dòng họ mà A La Hán nó trở thành giống như những câu liễm mà ở trong cung điện nó có những câu liễm. À, mà chúng ta thấy ở nhà thường thường bây giờ có những người mà có tài những câu liễm ở trong nhà đó, những cái câu đó họ rất là tâm đắc, là họ rất là tâm đắc hoặc là nó có một cái gì đó mà rất là đặc biệt. Mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn có giết mà ngày làm con chó chúa mà ngày có giao giới Đức Vua, Đức Vua giết vào cái bản vàng mà suốt 10.000 năm đó nó vẫn tồn tại đó, đó là giới tư vị dị phương và gì ghét gì si mê gì sợ đó, là luôn luôn lúc động cảnh tỉnh Đức Vua mình cứ tưởng tượng những chuyện gì do dị phương mà tưởng tượng sai lầm hoặc là gì ghét mà tưởng tượng sai lầm si mê gì sợ. À, mà nó tồn tại một thời gian rất là lâu. Thì A La Hán ở trong cung điện A La Hán cũng có những câu điển, mà những câu điển đó là những câu Phật ngôn mà dòng họ tổ tông của A La Hán đã được nghe Đức Phật Gautama đã thuyết giảng. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta thấy rằng A La Hán bây giờ biết đọc nhưng mà không có hiểu được cái nghĩa nữa. Biết đọc nhưng mà không còn hiểu được cái nghĩa của cái chuyện đó nữa. Nên lúc bây giờ A La Hán mới bắt đầu là quay qua giống như bây giờ thử với Đức Phật để coi Đức Phật các ngài có cái trí tuệ như thế nào, trí tuệ như thế nào để ngài có thể giải được những cái điều này không. À, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn là một vị chánh đẳng chánh giác và ngài cũng biết được những cái câu đó, mà ngài biết cái câu đó từ trong cái tổ phụ của dòng họ A La Hán để lại thành những câu điển. Mà sau này người ta có nhìn và thấy, có đọc nhưng mà không có hiểu được ý nghĩa. Và cũng giống như là chúng ta thấy Phật ngôn mà sau này bị mai một mà không có còn người đọc rồi không có hiểu, rồi bỏ qua, rồi sau này những cái thế hệ sau đó họ cũng không còn giảng dạy được. Nó cũng giống như vậy. À, đây cũng là một điểm mà để chúng ta thấy do to lót cá tại sao mà không có hiểu được những câu này. À, thì chúng ta cũng hiểu được kinh điển của Đức Phật nó cũng như vậy, khi mà truyền lại đời sau đó những người mà không biết không học không hỏi đó, thì cũng không thể nào mà mở mang được trên những cái phương diện mà những cái chi pháp. Chính vì như vậy á, nên đó, Đức Phật ngày biết được điều này và ngày khi mà ngày hiểu được ngày giảng cái điều này đó thì vợ to nó sẽ chứng đắc, và khi vợ to nó chứng đắc như vậy đó thì vợ to sẽ đem thái tử A La Hán Cu Ma đó để cúng dường cho Đức Phật. À, và Đức Phật ngày để giao lại cho Đức Vua nuôi. À, và sau này thì thái tử sẽ cắt đầu và An Hàm sẽ là người nam cư sĩ mà hộ độ cho tam bảo rất là nhiều. Thì chúng ta thấy những cái nguồn gốc của những cái câu Phật ngôn đó, nó trở thành những câu liễm ở trên cái tâm cung điện của A La Hán đó. À, thì giờ A La Hán không còn biết được, nhưng mà khi A La Hán giờ quay qua đó để đặt vấn đề với Đức Phật, đặt vấn đề với Đức Phật để cho Đức Phật ngày giống như là ngày bí thì không có trả lời được. À, thì giờ A La Hán sẽ tính tới vấn đề khác được. Nhưng mà ở đây thì khi mà A La Hán mà đặt vấn đề thì Đức Thế Tôn Ngài đã biết rồi. À, năm này chúng ta thấy ở trong đây đó, cái câu 81 đó, là ở đời tài sản gì tối thắng cho con người, cái gì các thực hành đang ở trên an lạc, cái gì trong các vị là vị ngọt tối thường, nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng. À, thì bữa hôm nay chúng ta chỉ đọc và chúng ta chỉ học một cái câu này thôi. À, thì lúc bây giờ đó, Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời A-la-o-cát. Có nghĩa là ở đời này lòng tin là tối thắng cho con người. À, bởi vì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói như vậy để chúng ta thấy một cái người mà có cái lòng tin đó, nên họ đi chùa, đi miễu hoặc là đi cúng đình, cúng thần, cúng này cúng kia, tùy theo họ. Nhưng mà ở đó thì chúng ta thấy ở đó cũng có những cái điều mà gọi là tốt, có phước, và những cái điều không tốt mà người ta làm. Thì chúng ta thấy bởi Đức Phật nói cái lòng tin đó, người ta sẽ làm được lòng tin nó giống như cái hạt giống mà bỏ xuống đất đó, thì nó sẽ lên cây cái. Mà chúng ta thấy ở đây Đức Phật này nói một cái người lòng tin, tin có kiếp này thì sao đó, thì họ sẽ làm những việc lành. Thì cái việc lành đó tùy lớn hay là ít hay là nhiều. Mà chúng ta thấy trong bài kinh Phân Biệt cũng vừa Đức Phật này nói đó, một người có lòng tin đó, con chó từ nhà người ta đến đó, con chó từ nhà người ta nó chạy đón xe nó tới nhà mình đó, mình cho nó ăn đó, mình cũng được 100 lần phước. Rồi một người ác đó, mà mình thấy họ hung dữ hay là họ là ác độc á, nhưng mà họ đến mà họ xin mình là mình cho họ đó, mình cũng được 1000 lần phước. Thì đó, chúng ta thấy tại sao mà họ làm được, tại vì họ có lòng tin. Họ có lòng tin có nghĩa là lòng tin ở đó, một cái lòng tin nó dựa vào nhiều cái góc độ. Tin đó là mình làm theo cái điều này là theo các cái vị trời hay các vị thần, các cái người mà gọi là cao quý, họ từng làm những việc đó, bây giờ mình cũng làm như vậy để từ từ mình cũng cao quý. Nó có thể là nhiều cái góc độ, rất là nhiều góc độ. Nhưng mà Đức Phật có thể biết được mà Ngài chỉ nói ngắn gọn thôi. Đức tin á, ở đời này đức tin là tối thắng với con người. Và chúng ta cũng thấy ở trong cái hạnh tu đó, có hạnh tu đức tin, hạnh tu tinh tấn, hạnh tu trí tuệ đó. Chính vì cái lòng tin đó mà chúng ta cũng thấy ở trong sở hữu tính nào biến hành đó, thì sở hữu tính đó là cái sở hữu đầu tiên. Tính, niệm, tài, quý, vô tham, vô sân, hình, đạo là những cái sở hữu mà tâm trong tất cả những tâm thiện. Và tâm thiện nào dù là đi ly dí hoặc chí vô sở hữu trợ hỏi tỏ thả, thì đều có cái sở hữu tính này nó tăng khởi. Nên khi nói về cái lòng tin đó, thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó là một bậc chánh đẳng chánh giác ngày thuyết pháp đó. Cái pháp này đó, nó có một cái chìa pháp cao siêu, và nó là một cái chân đế, nó là cái sự thật. Bởi chúng ta là một cái người mà học pháp mà biết được cái pháp mà nào là sự thật đó, chúng ta không có bị người ta ngụy biện. Có nhiều khi người ta ngụy biện đó, ở đời mà có bố thí không bố thí thì cũng có mình chết. Mình nghe nó có lý quá, thực sự thì người nào cũng chết. Một người nào cũng chết, người có lòng bố thí nhiều, lòng bố thí ít cũng chết. Chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó đúng, nhưng mà thật sự chúng ta phải hiểu rằng ở trong hai người đó, một người mà có bố thí đó, có lòng tin mà có bố thí đó, người là thường tối thắng giữa mọi người. Nên chúng ta thấy nàng Kunti á, công chúa Kunti mà nghe Đức Phật này hỏi Đức Phật á, giữa hai người, một người hai người tu đó, một người có bố thí, một người không bố thí, thì kết quả sau khi chết hai cái người đã thanh về được khỏi trời, thì Đức Thế Tôn này nó cũng có sự sai khác. Một vị mà tu hành mà có thanh nhiệt ở trời có bố thí đó, người này vẫn được đặc biệt thù diễm hơn, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới, thiên sinh, thiên giới, hoặc là cái gì nó cũng có thể thù thắng hơn. Chúng ta thấy như là Yuvayati đó, với ngài với trong tờ với cái chồng thanh niên của cái lá đó, một người mà bố thí là duy nhập không tài đó, tâm gì cũng điểm tống động, trong khi thanh niên của cái lá thì tâm về thì khỏi trời 33. Thì cũng như vậy, nếu bây giờ công chúa Quỳnh Thiên hỏi với Đức Thế Tôn là từ cõi trời hai người thanh tú là sao? Thì Đức Thế Tôn này cũng nói một cái người bố thí đó thường thanh tịnh với gia đình, danh gia, vọng tộc, những cái gia đình mà có của cải tài sản nhiều. Nên Đức Phật ngày nói khi mà cái vị này họ cái công chúa Quỳnh Thiên hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật nói dù thanh lên trên xuống hay là người đã xuất gia rồi, ở trong cái hội chúng đó thì người đã thường được người ta tính ra
giữa hội chúng tăng chúng đó, làm cho tăng chúng được cũng được an vui. À, an vui là có nghĩa là chúng ta thấy như là cái di chú qua đá xuất xa đó, một ngày xuất gia mà người ta cúng cả 500 cái bộ y lắm như vậy đó, bốn ngày là 2000 cái y lắm, mà lại cúng dường cho chư tăng là những vị trưởng lão mà vì khi không có y lắm để chống lạnh. Nhưng mà vị ta di này thì rất là có phước. Nên Đức Phật này cũng nói điều này để nói là người đó mà nếu mà xuất gia trong cái hội chúng đó, cái hội chúng đó cũng rất là được đặc biệt, được người ta cúng dường bốn món thực dụng hoặc là dân cúng để chỉ nào. Chúng ta thấy ngày Chư Quá Lý vậy, ngày ở trong cái hội chúng đi đường tắt thì lúc bây giờ Đức Phật đã biết có Chư Quá Lý thì đi đường tắt, có Chư Thiên chỉ là cúng dường dù là trong rừng núi như vậy nhưng không có chuyện đó. Chúng ta thấy những cái vị đó mà xuất hiện mà Đức Phật lại tuyên bố về vị đó tối thượng hơn các vị khác về cái bước này thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó do cái lòng tin quá khứ, trong cái lòng tin trong quá khứ đó, những cái vị đó đã tạo được những cái phước duyên đặc biệt. Chúng ta thấy như là công tử nó đối phá vậy đó. Bố thí mà không rằng đừng có nghe tiếng không có, và sau này Chư Thiên phải để bánh vào trong cái quà, thì chúng ta thấy những điều đó đều là một cái mảnh lực mà các thánh tịnh đạo gọi là mảnh lực do phước mà thành đó. Chính vì như vậy Đức Phật này mới trả lời với A La Mật Ca, như khi Phật quá khứ cũng đã trả lời, Đức Phật Ca Tha Má này cũng trả lời cho tổ tiên của A La Mật Ca ở trong cái câu này, nghĩa là đức tin là cái gì tốt đẹp nhất. Đức tin là cái tối thắng cho con người. Ở đời mà người ta có đức tin người ta sẽ tạo ra được nhiều cái phước duyên. Và khi mà tạo được nhiều phước duyên như vậy đó thì người đó tâm ở đâu á, người đó cũng được phù thắng hơn mọi người. Như vậy á thì đức tin là cái của cải mà tài lộc cao quý nhất của chúng sanh trong đời này. Nên chúng ta thấy người nào cũng tập cũng phải có tính tâm niệm định tuệ, mà tính là được nói đến đầu tiên, tính quyền, tấm quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tính lực, tấm lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thế thì chúng ta thấy một cái vị mà tu đầu quần là viên mãn cái lòng tin, viên mãn cái lòng tin. Đối với Tam Bảo là vị này không còn nói chuyện nữa, đối với nhân quả vị này đặc biệt. Còn chúng ta thấy người ta ở đời người ta cũng những cái tôn giáo người ta nêu ra cái đức tin, nhưng mà họ không phải tin về hành động của mình. Họ tin có một thượng đế thần linh, tin có một cái thánh A-la, tin có một cái người thần núi, thần sông, thần biển, thần gì đó. Đức tin như vậy là không có phù hợp mà ở chỗ này. Mà đức tin của Đức Phật này nói là cái đức tin đó là cái bậc mà để mình làm những cái việc tốt. Mình có lòng tin để mình làm việc tốt. Và những người mà làm những việc tốt với đức tin như vậy đó, sao thì người đó sanh có của cải tối thượng. Nên thường thường quý vị thấy có ba cái loại phước đó. Có nhiều người mà tạo phước trí, phước đức nhưng mà không có tạo phước trần. Họ không có lòng tin để phố trí cúng dường, tuy rằng họ có cái trí tuệ thông minh, nhưng mà họ tin mạnh người thì họ lại thua chuyện cái vấn đề tài sản, họ không có tài sản. Nhưng mà cũng như là Công Chúa Quân Ti cũng có hỏi, Đức Phật cũng có trả lời đó. Khi mà nói đến chứng đắc đạo quả niết bàn thì sao? Đức Phật con lại nói không có sự sai khác. Hai cái vị thì khu đó nếu mà chứng đắc đạo quả niết bàn thì cũng không có sự sai khác. Thì lúc bây giờ Công Chúa Quân Ti mới nói rằng như vậy là vừa đủ để cho con gặp phước rồi. Tại vì tái sanh lên xuống như vậy nhiều lần mà cũng nhờ cái phước thì do cái lòng tin mà lập phước. Còn nói đến chứng đắc đạo quả niết bàn mà không có gì sai khác, như vậy cũng vừa để cho con để làm phước rồi. Bởi vì chúng ta thấy Công Chúa Quân Đi có hỏi và Đức Phật thì trả lời vấn đề này, thì chúng ta cũng thấy ở đây Đức Phật lại đức tin là cái của cải hài lòng nhất, đó là cao quý nhất của chúng sanh trong đời này, chính là đức tin. Là cái câu số 1 mà chúng tôi xin trình bày quý vị như vậy. Rồi nói chúng sanh đó, chúng sanh đó thực hành cái gì mà gọi là đang để chân an lạc. Chúng ta thấy rằng thực hành cái gì mà đang để chân an lạc thì chính đó là thực hành theo chánh pháp. Chánh pháp các thực hành đang để chân an lạc. Bởi vậy chúng ta thấy rằng chánh pháp là gì? Chánh pháp là muốn nói đến 37 pháp bồ đề trợ đạo, 4 niệm xứ, 4 chánh tầng, 4 nghi túc, ngũ căn ngũ lực hết cái chi bát chánh đạo, là những cái pháp mà khi một người thực hành đó là thiết thực hiện tại có trong tâm của người đó. Chúng ta thấy một người mà có thân quá niệm xứ, thọ quá tâm quá niệm pháp quá niệm xứ, một người mà có cái dục nghi túc, cần nghi túc, tâm nghi túc, phẩm nghi túc, là có sự thông cầu đến sự giác ngộ, từ cái tâm mong cầu hay dẫn đến cái sự giác ngộ đó đó. À, thì đó là một cái điểm để khởi đầu cho cái đời sống và tu tập và lên Đức Phật này là chánh pháp thực hành đưa lại cho nhân loại. Như vậy thì chúng ta thấy nè, chúng ta thấy rằng chánh pháp mà kéo thực hành á, cái nghĩa là mình kéo thì thực hành được chánh pháp mà Đức Phật này nói, ví dụ như mình bố thí hay là tùy phước hay hồi hướng phước để tạo phước vật, mình giữ giới hay là tu thiền chỉ, hay là mình cung kính phục vụ để mình tạo phước đức, mình đến pháp và thuyết pháp để mình tạo phước trí, mình cải chánh chi kiến để mình có ba loại phước. Bởi một cái người cải chánh chi kiến là người đã khi nghe rồi nó thấy cái phước nào á, nó tổ tâm cái loại phước đó, nên cái người mà phải cải chánh chi kiến á, người đó tạo được phước vật, cũng tạo được phước đức, cũng tạo được phước trí. Nếu người đó thấy mình không có một cái loại phước nào trong ba loại phước đó, mà người này khi cải chánh là hiểu biết đúng như vậy. Còn khi một người mà ôm ác sai lầm là họ không có chỉ rõ cái tâm của mình được á, thì họ không tạo được bằng cái cải chánh chi kiến mà tạo được ba loại phước. Nên mới nói cải chánh chi kiến tạo được ba loại phước là mình tin tưởng những cái gì mà Đức Phật này thuyết giảng trong cái pháp thực hành, những cái pháp nó đem đến kết quả. Nên thường thường quý vị thấy ở trong á, đời sống mà Đức Phật này nói nếu người làm việc thiện á, nên tiếp tục làm thêm á, phải ước muốn điều thiện, ước thiện tất cả là. Tại vì chúng ta khi chúng ta làm việc thiện đó, thì cái tâm thiện nó cho ra cái tâm quả. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ở đời đó, khi ngày thực hành mà những người khéo thực hành đó, là người đó thường thực hành những cái thiện tự. Nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngày đi bác rồi ngày mai ngày đi bác nữa, thì những vị bà lão cô ông nói sao ngày đi bác hoài vậy? Ngày đi bác hôm qua rồi bữa nay ngày đi, thì ngày cứ thuyết pháp rồi nó là mưa nữa. Nông dân mới thu hoạch được lúa gạo. Người mà trồng cây cũng vậy đó, mưa nhiều lần họ mới thu hoạch được cây trái. Cũng như vậy, người nông dân cây cày rồi lại cây cày nữa, nên mới thu hoạch được nhiều mùa vụ bội thu, mới đời sống mới tốt đẹp lên. Cũng như vậy, cái người làm thiện nhiều lần được thanh lên khỏi trời khỏi người nhiều lần như vậy đó, người đã thực hành cái gì. Như vậy chúng ta mới thấy rằng người khéo thực hành đó là người đó làm cái việc thiện mà làm nhiều. Bởi chúng ta thực sự chúng ta mà hay nghĩ lại, chúng ta nghĩ lại là mình đã làm phước rồi, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta đã đủ cái phước rồi đó thì chúng ta đã chứng đắc đạo quả rồi. Nên thực sự quý vị thấy những cái người khi mà họ thực hành cái điều kiện đó, họ thực hành cái thiện pháp đó, mà họ nỗ lực thực hành đó thì họ sẽ chứng đắc đạo quả. Nên Đức Phật này mới nói rằng chánh pháp theo thực hành đó đem lại chân an lạc. Bởi chúng ta thấy chánh pháp là muốn nói đến cái thiện pháp mà chúng ta thực hành đó, thì nó đem nó thiện nhân đưa đến cái thiện quả. Và thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày kể đấy rất lâu rồi, những cái kiếp mà ngày xa xưa ngày cho con khỉ một cái thùng nước uống, bây giờ ngày uống nước đục thành công, hoặc là ngày nói những cái phước mà quá khứ rất lâu rồi ngày đã làm những cái việc mà dọn dẹp cái bảo tháp, bây giờ ngày ở quê Cali người ta đã qua cúng dường ngày đã trồng gối từ khi mà chúng loại. Thì những điều đó Đức Phật ngày nói, đời sống chúng ta đó, mà chúng ta được an lạc đó, là do nhiều cái thiện nghiệp nó đổ thanh cho chúng ta. Còn nếu một người mà không có khéo thực hành đó, thì người đó vừa thực hành thiện pháp, nhưng mà lại suy nghĩ mình có thực hành thiện rồi bây giờ làm ác, mình làm ác nhiều quá, mình làm có chút thiện, thì sau này á, mình sẽ bị cái thiện cái ác nó đổ thanh, đời sống nó lẫn lộn cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp nó đổ thanh như vậy. Như vậy là những người này gọi là không khéo thực hành, không khéo thực hành được cái thiện pháp đang lại cho năng lạc. Nên mình khéo thực hành cái pháp đó, mà chúng ta thấy Đức Phật ngày thường nói một người mà hành nang đắc dị, hoặc là người hành chỉ đắc nang, hành chỉ đắc dị, đó là những chứng tâm mà có tu tập thiền chỉ và không tu tập thiền quán, thì sao này nghe tu thiền thì dễ, nhưng mà chứng đắc đạo quả nữa mà khó. Một người mà tu thiền quán nhiều mà không tu thiền chỉ thì sao này là tu có thiền rất là khó, nhưng mà chứng đắc rất là dễ. Mà một người mà trong quá khứ mà từng tu thiền chỉ, từng tu thiền quán, bây giờ tu thiền cũng dễ mà chứng đắc cũng dễ. Và một người mà không từng tu thiền chỉ, không từng tu thiền quán, bây giờ tu cũng khó mà chứng đắc cũng khó, hành nang đắc nang. Như vậy chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng chánh pháp theo thực hành mang lại chân an lạc đó. Mà chúng ta hiểu rằng cái chánh pháp mà Đức Phật ngày dạy đó là chúng ta thấy bởi vì chánh pháp, một cái người mà chánh pháp đồng nghĩa cái tinh nghiệp, bởi vì cái tâm má như má là cái pháp thiện thì nó có tâm má như má là nghiệp thiện. Nghiệp thiện thì nó có cái thanh thú thiền thiện là mình sanh mọi đời người, sanh mọi kiếp gian, sanh gia nhập học. Nên lưu đi với nhau má, Đức Phật này nói, một người mà thành thiện nghiệp chuyển tác thì người đã thanh vào trời, người thanh vào những gia đình đến gia đình Phật. Như vậy thì chúng ta thấy chức tán do má và tâm má đi quá, hoặc là tâm má do má là pháp vô nhiên, tâm vô nhiên hoặc là nghiệp vô nhiên, thì những cái điều mà chúng ta tin đến cái thực hành thiện pháp của chúng ta, chúng ta thực hành những cái pháp thiện đó, chúng ta nghe là cái chân nhân là thật sự là như vậy. Chúng ta có lòng tin như vậy thì chúng ta mới thấy được đó. Đức Phật ngày dạy đây là một cái pháp mà người này khi mà tin pháp á đã thấy được bằng cái trí tuệ, thấy được khi qua cái trí tuệ thấy được pháp, tỏ ngộ pháp và chứng ngộ được cái pháp nhẹ thanh tịnh ở trong tâm. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày đã biết và người ta trả lời cho A La Cá đó, tức là những cái điều mà một cái người mà thực hành đó, thì đem lại cái chân nhân lạc, chánh pháp các thực hành đem lại chân nhân lạc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có một cái lòng tin như vậy đó, một cái lòng tin sâu xa như vậy đó, thì thực hành đó, mình rất là mau thành cái bậc thánh. Mình đã có cái tâm và hiểu được pháp như vậy đó, mình tu cái hạnh trí tuệ được là mau thành thánh nhân. Nên bình thường quý vị thấy một cái người mà tu cái hạnh trí tuệ là người đã thấy được pháp, thấy được cái pháp sâu xa của Đức Phật ngày thế gian. Như vậy tu cái hạnh tu trí tuệ thì sẽ mau thành Phật thân, là cái người mà tu cái hạnh tinh tấn, lúc làm lúc bỏ, lúc làm lúc bỏ được nhất lòng làm. Nên cái người mà tu cái hạnh tinh tấn rất lâu hơn cái người tu hạnh đức tin. Cái người tu hạnh đức tin thì có đức tin nhưng mà chỉ thiếu trí tuệ. Nên người này đó có nghĩa là cái gì cũng tin hết, và cái tin đó nó có nhiều khi nó mang lại kết quả lớn lao, có nhiều khi nó mang lại kết quả nhỏ nhen chút ít. Còn cái người có trí tuệ thì hiểu biết được sâu xa về cái pháp mà Đức Phật thầy thuyết giảng, là cái thiện pháp nào mang lại hợp trí, cái thiện pháp nào họ hỷ thì họ xả, mang lại cái tâm mà tâm thiện hợp trí để làm người tăng nhân, tâm làm người dễ dàng chứng đắc đạo quả thì mình thành thông thánh trí. Còn khi mình mà ly trí đó, mình tạo cái tâm thiện mà ly trí đó, nó có lòng tin trong đó, nhưng mà sẽ cho mình thân làm người dĩ chân, mà hãy cái người dĩ chân đó, thì mình tu thiền không có chứng đắc đạo quả, không có chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là ngài giảng về chánh pháp, mà cái người nào mà thấy được cái chánh pháp như vậy đó, thì người đó thường thường tu tập cái hạnh tu trí tuệ thì mau giác ngộ thành Phật hơn, mau chấm dứt cái sự luân hồi sanh hoại sanh tử. Như vậy á, khi mà hiểu được Đức Phật ngài đã nói như vậy đó, thì chúng ta thấy chánh pháp mà kéo thực hành đó đem lại sinh an lạc. Cái sự thật cái trong các vị là vị lạc tối thượng. Cái câu mà Đức Phật ngài trả lời biết đó, cái vị gì mà vị nghề, cái gì vậy, vị các trong các vị vị là vị là tối thượng, thì Đức Phật ngài để giảng dạy đó, cái sự thật là cái vị lạc tối thượng. Nên thường thường quý vị thấy rằng á, một cái người mà họ nói dối đó mang lại rất là sự đau khổ. Nên thường thường mình nói những cái đoạn mình nói mình để mình hiểu đó, cũng như là có một cái vị thị khu đó mà bỏ Đức Phật mà đi tìm những vị trời đó, cuối cùng gặp vị trời đó, trời Đức vị trời đó nói rằng bỏ Đức Phật mà đi tìm rồi những người khác đó, thì giống như bỏ ta mà đi tìm trời, thì bỏ trời mà đi tìm ta, thì giống như con quạ mà nó ở mà giữa biển nó không nhìn thấy bờ. Những cái người mà đâu có hiểu được như Đức Phật đâu. Khi mà cái vị này mà khi mà hỏi có một cái vị thì cô mà hỏi vị trời đó, cha Phật kia đó, nghe nói là ngài tạo ra tạo quán có đúng vậy không, thì vị này nói lần thứ nhất cái gì thứ ba, nhưng mà lần thứ tư thì vị cô đã hỏi nữa thì không dám nói. Vị này nói là người ta chỉ nói thôi, tạo ra cái thế giới sao bàn được thôi, nhưng mà thật sự ra thì không phải như vậy. Như vậy thì quý vị thấy cái vị trời này đâu có dám nói lần thứ tư, mà khi mình nói lần thứ tư thì nó tin đó, mình phạm một cái tội nói dối rồi. Nói cái vị trời này đâu có dám đồng ý lần thứ tư, thì chỉ lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi lần thứ tư thì không dám. Thì thường thường chúng ta thấy cũng vậy, khi một người mà nói một cái lời nói nào đó mà không có đúng sự thật đó, thì mang lại cái sự tác hại rất là nhiều là chúng ta. Nhất là quý vị thấy những người mà dễ chết là khi mà trên tòa là chính mà người đó không thấy mà nói thấy, thì cái người kia bị chặt đầu liền. Hoặc là người đó thấy mà nó không thấy, biết mà nó không biết mà nó biết đó, thì những tòa mà cái người mà làm chính nói chuyện không nói, nó ngược trở lại hơn, thì cái người kia bị treo cổ hoặc là bị tử hình rất là dễ. Thì chúng ta cũng thấy từ một đất nước đó, mà do người ta nói dối đó, mà cái đất nước nó bị tiêu hủy cũng có. Và nhất là bây giờ chúng ta thấy những cái nước mà họ muốn họ chỉ cần những cái người mà họ nói lên những cái tin tức sai lầm đó, có thể những cái tận càng tăng quan sẽ nổi lên mình rất là nhiều những người bị chết. Chúng ta thấy nên nhiều khi những cái lời nói của chúng ta nó mang lại cái hạt nghiệp rất là kinh khủng. Nhưng mà ở đây Đức Phật thì nói rằng nếu một người hiểu được như vậy đó mới nói chân thật được. Cái lời nói chân thật đó là mình tu tập đó, mình giữ giới đó, thà là bỏ tâm mệ chứ không bỏ giới. Giới gọi là giới dòng nữ đó. Thì dù quý vị thấy rồi, Đức Phật này thường nói các bậc thánh đó, người ta có thể bỏ của cải để giữ gìn tứ chi, nhưng mà người ta có thể bỏ tứ chi để giữ gìn mạng sống, có thể bỏ mạng sống để giữ gìn giới. Họ coi giới là một cái gì cao thượng nhất. Nên nhiều khi chúng ta thấy những người mà không hiểu được đó, chúng ta thấy như là những cái người ở dòng Thích Ca bị vui đu đó phá tài sản đó. Những người này nếu mà họ bị chết đó, họ cũng sanh về cõi trời. Nếu mà họ có giới thì họ cũng không có được sanh về cõi trời. Thì chúng ta mới thấy rằng cái giữ giới mà cái tâm lực của họ mạnh đó, dù là họ có chết, họ cũng không bao giờ phá giới. Cái việc chết là thiếu tha gì người ta cũng chết. Nhưng mà phá giới đó, mình sẽ đi vào địa ngục mà nhất là mình nói dối, chỉ có nó không, chỉ không nó có đó, nên họ hiểu được sự chân thật, mang lại sự lợi ích tối thượng. Nên chúng ta thấy cái thời kỳ thiết hoại của loài người đó là thời kỳ mà cái tuổi thọ là người giảm á, tâm kinh cũng nói. Đầu tiên ông vua đó, ông mới nói dối đó quý vị. Hồi đó là cái loài người cái tuổi thọ bắt đầu giảm á, là đầu tiên là ông vua đó nói dối. Ông nói dối là gì? Ông nói chuyện không đúng sự thật. Như vậy mà cái tuổi thọ là người hậu giảm từ từ. Cái ác pháp chuyện đầu tiên á, là cái người nói dối. Ở tâm kinh nó có bất kể như vậy. Nên Đức Phật này để nói rằng cái vị ngọt tối thượng á, là cái lời nói thật. Cái lời chân thật đó là cái vị ngọt. Như vậy đó thì chúng ta thấy cái sự thật đó là cái vị ngọt. Sự thật là cái việc mà mình thấy, không thấy, không nó không thấy, biết nó biết, không biết nó biết. Nên thường thường quý vị thấy nhiều cái tôn giáo á, những vị giáo chủ họ đâu có nói thật đâu. Họ không biết mà họ vẫn nói họ biết. Nên chúng ta nhìn vào cái tôn giáo rất là nhiều những tôn giáo, họ không bao giờ biết cái sự thật nhưng mà họ vẫn nói. Họ nói chỉ có nó không, chỉ không nó có, nên họ lừa đảo cái lòng tin của người ta. Nên thường thường ở các cái người trí thức đã ưa nói câu này, nếu mà ai đó lừa bạn á, tiền bạc có thể kiếm tiền bạc được, ai lừa bạn á, tình yêu mà có thể kiếm tình yêu được, nhưng mà ai lừa bạn đức tin á, bạn sẽ mất hết cả cuộc đời của bạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng họ lừa đảo mình là gì? Họ không nói thật. Những cái người không nói thật đó, họ lừa đảo mình nên họ nói những cái chuyện mà chuyện không nói có, chuyện có nói không. Họ thiêu dệt nó lên những cái gì đó mà làm cho những người đó tu hướng theo những cái tôn giáo mà chúng ta thấy mang lại sự đau khổ cái đời này. Chúng ta thấy bây giờ có nhiều cái tôn giáo mình ôm bom giết nhiều người á, mình được tấn công cho mình cao nữa. Mà thường thường những cái tôn giáo đó quý vị biết, chúng tôi đã gặp cái ông đó, ông nói hồi xưa mà những người Việt Minh á, mà bị những người mà gọi là Thiên Chúa giáo mà giết hại nhiều thì được phong thánh. Họ giết những người kia nhiều họ được phong thánh. Khi mình nghe như vậy đó, mình thấy rằng á, những người này họ không có thật. Họ sống những cái tôn giáo họ sống đó bằng những cái lời nói không thật. Nên nó chính những cái người đó họ đã cuồng tâm, cuồng tính và họ làm ra những cái chuyện tội lỗi. Họ giết hại rất là nhiều người. Nên chúng ta thấy cái chỗ mà Đức Phật nói cái sự thật là tâm các vị là cái gì mà ấn tượng á. Nên mình nhiều khi mình thấy rằng á, một cái người mà đi theo cái tôn giáo á, mà cái tôn giáo đó mà gọi là tôn giáo mà hoàn thiện cái thời gian, quý vị thấy có những cái tôn giáo ví dụ như ta nói 2000 năm tận thế, giờ 2000 năm không có tận thế thì họ nói gì khác. Họ hoàn thiện cái thời gian mà có nghĩa là thời gian họ tuyên bố như vậy mà 2000 năm không có xảy ra chuyện đó thì họ nói chuyện là tới kia qua, họ nói chuyện khác, chuyện khác nữa. Họ dụ dỗ người ta cái lòng tin khác. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái tôn giáo mà hoàn thiện cái thời gian á là đúng lúc này nhưng mà sai lúc kia. Còn Đức Phật á, ngài nói đến cái sự thật á, như là sự thật khổ đế, Phật đế, diệt đế, đạo đế. Cái sự thật khổ là gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, bị thương, bị sai, bị chết, hay là hầu cũng không được. Nhưng mà chúng ta thấy những cái tôn giáo họ nói đến Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì họ có một cái hứa hẹn với mình, một hạn chế nào đó. Nhưng mà Đức Phật này tuyên bố là có sanh thì còn có tử thôi. Bất cứ hai sanh, loạn sanh, thấp sanh hoặc là quá sanh. Ví dụ mình sanh được khỏi trời, Đức Phật này nói mình sanh ra một thời gian bằng 84.000 chiếc trên đất đi, nhưng mà rồi mình cũng hoại. Như vậy Đức Phật nói sanh tử, nhưng mà mình không chịu như vậy đâu quý vị. Mình chấp nhận những cái tôn giáo lừa đảo mình, những cái tôn giáo mà nói mình được về cái cõi đó, Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, cõi trời, cõi đất gì đó. Sống bất sanh bất diệt mình nghe là mừng lắm. Cái lòng tham của mình nó mức độ như vậy. Nên chính mà Đức Phật này nói cái sự thật là dị ngọt, tối thượng là như vậy. Nên những cái tôn khi mà nó chết rồi sống lại, có một ngày nào đó có ai đó đến thượng đế tính mình ăn, thì mình sống lại. Chứ bây giờ họ cũng đi thiêu người, họ cũng bỏ vô hũ, hũ tốt giống như mà thầy thiêu thì chết bỏ vô tốt vậy. Thì làm sao mà nó tiêu ra thành to hết rồi làm sao mà sống lại? Nhưng mà những người họ còn tin cái gì nữa. Nên nhiều khi á, những người họ không nói sự thật, nên nó họ mới lừa đảo thế gian này. Những người mà họ vì cái điều mà Đức Phật này nói rằng nghe một người khác thì không có thế thì kém của mình tạo mình thanh lên cái tài trí, nghe một người khác mà thế thì nghĩ đó mình thanh lên danh trí. Nên nó tâm kinh tăng chi Đức Phật này nói khác hay chi đó, nghe một người là kém suy nghĩ thanh lên danh trí, nhưng mà cũng nghe một người mà không kém suy nghĩ thanh lên tài trí. Nên bây giờ chúng ta thấy có rất là nhiều những người họ không hết tập, họ bỏ những cái tôn giáo và ra. Nhiều người, nhiều trăm người, nhiều ngàn người. Nhưng mà như là thời kỳ của Đức Phật thì được từ ngoại đạo, Đức Phật thì nói rằng như là lịch mảnh tưới. Giờ chúng ta giống như những con cá rơi vào những lịch mảnh tưới. Chúng ta nó rơi vào khổ cảnh giống như là những cái giáo chủ Na Tha Bồ Tát, những cái giáo chủ lịch từ ngoại đạo lúc bây giờ Đức Phật thì tuyên bố như vậy. Nhưng mà thường thường con người chúng ta không có hiểu được sự thật đó. Chúng ta nói rằng tôn giáo là tốt, đạo là tốt. Chúng ta thường thường nói đạo nào cũng giả làm tốt hết. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự thật mà Đức Phật nói rằng sự thật đó là cái vị ngọt ngào tối thượng đó. Đó là cái điểm mà chúng ta sống, một người mà sống mà không bị người ta lừa cái lòng tin của mình, lừa tiền bạc hay lừa tình yêu của mình, mà mình sống bị đau khổ mặt này mặt kia đó, thì chúng ta thấy đa số là họ lừa đảo mình, họ không có nói thật, họ không có một cái sự chân thật. Vì ở trong cái câu một câu tiếp nữa thì chúng tôi đã trình bày với quý vị nghe về vấn đề hôm nay ấy, thì bây giờ thì chúng tôi xin còn trình bày thêm một cái nghĩa là một chỉ còn một câu nữa không biết phải không. Bữa hôm nay thì chúng tôi không có thả chùa nên chúng tôi không có cái mau cái chuột để mà coi cái đoạn mà chúng tôi muốn giảng nữa. Chúng tôi đang đi cái chuyện tập có ai không rồi quý vị. Là nếp sống mà như thế nào là nếp sống tối thắng, thì chúng ta thấy Đức Phật thầy dạy nếp sống có trí tuệ là nếp sống tối thắng. Cũng như hồi nãy thì chúng tôi nói gì đó, một người có trí tuệ đó hiểu được tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. Tuệ văn đó là một người học rộng hiểu nhiều. Chính vì Đức Phật thầy nói một người học rộng hiểu nhiều đó cũng là điều kiện để phát sinh trí tuệ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người mà học rộng hiểu nhiều nhưng mà họ lại sinh ra cái tư tưởng tọa trí. Có nhiều người mới chỉ biết là họ học rất là rộng, họ hiểu khoa học rất là nhiều, nhưng mà họ tin theo khoa học đó, họ cho rằng con người của mình chết là hết. Còn ở đây Đức Phật người nói mình học rộng hiểu nhiều là mình học theo chánh pháp của Đức Phật, mình học tam tạng kinh điển của Đức Phật, thì mình sẽ có một cái trí tuệ, mình hiểu được rất là nhiều điều. Chúng ta thấy rất là nhiều nhà học có những cái nhà mà họ cao siêu trí tuệ, nhưng mà họ nói rằng có một cái tôn giáo mà không cần tập nhiệt, không cần phải là gì nọ, đó là Phật giáo. Phật giáo không cần tập nhiệt, không cần tập nhiệt của ai hết, không cần phải tế của ai hết. Tự thân của Phật giáo đã là cao thượng rồi. Nên nếu chúng ta hiểu, chúng ta theo đạo Phật và chúng ta theo đúng Phật giáo và tam đại kinh điển, chúng ta không phải là một người mà sợ khổ thì cũng kinh cứu khổ, muốn về Tây Phương thì cũng kinh đi Tây Phương, sợ địa ngục thì cũng kinh địa tạng. Chúng ta không phải là người Phật tử như vậy. Mà chúng ta là người Phật tử học rộng hiểu nhiều, bằng tuệ văn trong Phật pháp là hiểu được tam tạng, để thấy được Đức Phật này tuyên bố không có một cái cảnh giới một vị Phật nào mà tồn tại hoài. Đức Phật riêng là Niết Bàn thì có Đức Phật khác, chứ không phải một vị Phật như là thượng đế. Phật đó không phải là một đấng thần linh thượng đế, mà vị Phật đó rồi cũng sẽ riêng là Niết Bàn. Các cảnh giới có sự sai khác, các tuổi thọ và sự sai khác, nhưng mà các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ, vô ngã hết. Để chúng ta hiểu được như vậy á, chúng ta mới thấy rằng các pháp Đức Phật nói ly tham là tối thắng, các pháp Đức Phật giảng ly tham là tối thắng. Như vậy là các pháp Đức Phật giảng với chúng ta đó, chúng ta mới có trí tuệ hiểu các pháp ly tham là tối thắng. Các pháp lấy cái điểm cao là dục, khỏi dục là sự ước muốn. Chúng ta muốn có cái sự ước muốn đó, chúng ta phải có lòng dục, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự ước muốn để chứng đắc đạo quả, thần thông thánh trí niết bàn. Thì chúng ta có ước muốn như vậy chúng ta mới được thành, có lại tranh đá là dục hết, không đó là dục và dục chi nghĩa tốt hết. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói đến cái tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu đó. Khi mà chúng ta học Phật pháp rồi chúng ta phải suy tư thật nhiều, phải suy tư nhiều á chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật cao siêu. Chúng ta thấy những pháp mà Đức Phật dạy, tâm hiện, nó có phát hiện, nó có tâm quả hiện, nó dính liền vô phát hiện mà phát ác nó rất xa rất xa, như là trời dưới đất kia bờ biển của này bờ biển kia, như chỗ một trời mọc một trời lặn, rất xa rất xa là hiện vật hiện. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, khi mà chúng ta đó một người tu tập đó, chúng ta phải có trí tuệ để hiểu được các pháp nào là pháp mà Đức Phật dạy nói, các pháp nào là các pháp mà học, pháp nào học hành, pháp nào học hành. Khi mình học pháp rồi, mình có tuệ văn rồi, mình có cái thể tư, làm suy tư về cái pháp mà mình học, đó là một cái điều kiện. Mà khi suy tư đó, rồi mình sẽ áp dụng để ngăn ngừa những cái bất kiện an tâm khi trong cuộc đời của mình, đó là thể tu. Cũng như bây giờ mình biết rồi đó, Đức Phật thì nói mắt là hành sinh nhãn, cảnh sắc là cảnh sắc là sắc pháp, tâm nhãn thức nương vào cái sắc hành sinh nhãn để bắt cảnh sắc. Bởi lên an tâm khi mình phải biết được từ nhãn căn cũng vậy, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn cũng vậy. Một cái người mà tu tập đúng tu có phải sẽ tu á, thì người đó phải loại trừ được cái chuyện nào an tâm khi ở trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi nhĩ kiến thân thực giả thì như vậy. Khi mà tu tập đúng như vậy đó, để được tắt trừ cái phiền não, như vậy là mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà thường thường sư trưởng tôi nói tu quán, mình gọi là quán có rê đó, mình quán, mình gọi là bù quán đó, mình không biết căn, không biết cảnh, không biết thức, không có loại trừ được tham sân si, thì như vậy là mình không thể nào gọi là đúng cái thể tu được. Cái thể tu đó một thời gian đó, nó sẽ chứng đoạn cả quả niết bàn, tránh biết được sanh tử luôn rồi. Chính như vậy ta Đức Phật Ngài mới nói, mình Ngài mới nói nếu không có trí tuệ là nếu không có thánh. Thì cái bài học hôm nay chúng ta xin giảng bốn đoạn trong cái phần câu chuyện mà chúng ta thấy 12 năm mà mỗi ngày Đức Vua bắt một người đi nạp mà Đức Phật Ngài thấy cái duyên lành. Một là công tử A-la-bát-cá Phu-ma-ná là cái vị hoàng tử con của Đức Vua A-la-bát-cá Ra-chá bắt đầu quả A-na-hàm, cũng để cho giả to láo cá sẽ không còn ăn thịt người nữa, mà Đức Phật Ngài đã lự vào cái đền của giả to láo cá để đặt chế độ cho giả to láo cá trở thành một cái vị cư sĩ hộ pháp trong Phật pháp. Và cái chuyện mà Đức Phật Ngài độ giả láo cá đó là Ngài còn đầy đủ lục không, nhất là Ngài với cái trí tuệ của vị chân hành thánh giác Ngài thấy cái duyên lành là chiếc mùi, nên Ngài đã độ được giả to láo cá cùng với 84.000 người ở trong trước giải thì trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin trình bày bốn đoạn trong cái khôn mà A Lâu Cát hỏi, và tôi xin kết thúc cái buổi giảng với như là trình bày phần bước nào phát sinh từ pháp thoại này đến dân chưa có đức tăng như vậy. Cô đừng nói chuyện ta đến nơi khi một vị Phật pháp khi người dạy Phật tử là chùa chưa tăng xin hoan hỷ từ hiệp phước này. Bây giờ thì con xin kính hành lễ chưa tăng một lần nữa, và tôi xin giải thích cho trình bày và điều họ thảo luận này.
Sau thủ chương trình được phát đăng. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Chứ còn kính người đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư thầy sư, đảnh lễ chi tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin mở đầu buổi thảo luận hôm nay với sư tọa Pháp Tân. Không biết sư tọa Tân có nghe được không? Nếu sư tọa Tân nghe được, xin sư tọa Tân hoan hỷ cho biết. Muốn thỉnh sư tọa Tân trả lời cho cô thảo luận số 1. Thì đó xin chúng ta nghe cái câu chuyện này là do sao A-la-bát-cá học những câu hỏi từ cha mẹ của mình, và cha mẹ của A-la-bát-cá để học những câu hỏi và câu trả lời từ thời Đức Phật còn tại thế, từ thời Đức Phật Kassapa. Thì muốn hỏi từ đó phát thanh là giáo pháp của chư Phật được giảng, chư Phật trong quá khứ thì như Đức Phật Buddhasi, Đức Phật Kodahamoni, Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn, thì đối với Đức Phật Thích Ca thì giáo pháp có giống nhau không? Hay là khác nhau, giống ở điểm nào và khác điểm nào? Xin thỉnh sự đoạn học tên.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thất Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Thất Kiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều theo biết cảm nghe rõ. Như là như thường lệ đó thì chúng tôi nói thì quý vị nghe rõ, nhưng mà không không có nghe cái âm thanh từ bên kia được một cách liên tục thì sự gián đoạn. Lúc nào nghe được cái gì thì biết cái đó thôi. À, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Thì một điều đó thì cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì truyền tụng đó, truyền dạy đó, thì con nghĩ rằng nó có những cái phần cốt lõi hay những phần nền tảng thì dường như là giống nhau hết. Ví dụ như nói về tứ đế, về thập nhị duyên khởi, nói về tam tướng, khổ vô thường, khổ vô ngã đó, thì những cái điều đó là dù là chư Phật ra đời ở một cái thời gian nào, theo được biết ở trong kinh thì được biết đó là quả địa cầu của chúng ta đang sống ở đây đó, thì có năm vị Phật ra đời mà đã hết bốn vị Phật rồi, đã ra đời rồi, còn một vị Phật cuối cùng đó là vị Phật Nhất Tây Giá, tức là Đức Phật Di Lặc, ngài sẽ ra đời trong tương lai. Thì cái cuộc đời đó thì chúng ta biết rằng cái thế gian này hiểu như là lời Đức Phật dạy đó thì các pháp hữu vi là vô thường, khổ rồi vô ngã. Cái gì có hiện khởi trên đời này đó là nó phải chịu cái sự chi phối của vô thường, chịu sự chi phối của khổ, rồi chịu sự chi phối của vô ngã. Như vậy thì trong thời điểm nào, hay là trong một cứ một cái thời kỳ nào, hay là một thời kỳ Đức Phật nào ra đời thì ngài cũng dạy về những điều đó. Nó xem như là ba cái pháp ấn liên quan đến cái tất cả chúng sinh là hữu tình, mà dựa vào đó để tu tập, hoặc là nói trên tứ đế, tức là nói bốn sự thật, nói đến những sự thật. Sự thật thì là muôn thuở thôi. Sự thật gọi là cái pháp này là cái pháp gọi là bậc thánh giác ngộ, là khổ tập diệt đạo, là bậc thánh giác ngộ. Chư Phật ba đời các ngài cũng đều giác ngộ về những điều này, giác ngộ về những sự thật này. Thì dù như thế nào thì điều này đã là được truyền tụng lại, cũng như là một trong những cái điều mà thực hành của một cái người tu tập đó, nói đến cái hoặc là nói đến cái pháp pháp mà Đức Phật này gọi là tiến trình vận hành của mọi sinh hữu trên thế gian này, đó là thập nhị nhân duyên, từ vô minh cho đến sầu bi khổ u não. Thì những cái pháp đó là vốn nó là sự thật. Thì nhiều ngàn đời khi mà chúng sanh còn luân hồi, còn sự hiện hữu trong tam giới, đặc biệt là cõi nhân loại, thì còn cái sự hiện hữu và cái sự vận hành của 12 cái pháp gọi là 12 nhân duyên, vô minh duyên, duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc và lục nhập. Thì con nghĩ rằng một trong những cái điều này đó là những điều hết sức là nền tảng cũng như là cốt lõi ở trong giáo pháp. Thì cái việc mà Đức Phật ngài ra đời đó thì phải nói rằng là như là cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài đã dạy đó, tức là cái việc mà tu hành của một cái vị hành giả tu tập trong Phật giáo nói chung, và một cái vị hành giả tu tập ở trong giáo pháp này nói riêng đó, thì một điều đó là Đức Phật ngài dạy rằng không làm các việc ác, gắn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Thì hiểu qua cái câu này thì con nghĩ rằng là chư Phật ba đời cũng dạy là những cái pháp luôn luôn hướng thiện, và những cái pháp cần phải tránh né hay là những cái pháp cần phải bỏ đó là pháp bất thiện. Rồi làm sao thanh lọc cái nội tâm của mình, bởi vì trong Phật giáo Đức Phật ngài dạy rằng là sở dĩ chúng sanh có luân hồi, sở dĩ chúng sanh luân hồi khổ đau đó là vì do phiền não và nghiệp. Ngày nào mà phiền não còn, ngày nào còn tạo tác nghiệp thì còn luân hồi, còn tạo tác nghiệp thì còn luân hồi, còn chịu khổ đau. Và ngày nào còn phiền não thì còn luân hồi. Do đó là thanh lọc cái nội tâm là cái biện pháp duy nhất để mà làm cho các cái phiền não vơi đi, hoặc là làm cho các cái phiền não bỏ bớt đi. Thì khi nào mà thanh lọc hết cái nội tâm trong sạch đó, thì thật sự là khi đó, khi chúng sinh đó, người đó mới thật sự được giải thoát, được giải thoát. Thì hoặc là với một người mà tu tập giới định và tuệ, tức là con đường mà để hướng đến sự giải thoát, hay là thiện pháp là nên hành, thực cố gắng thực hành những cái thiện pháp. Thì khi mà nói đến cái thiện pháp thì nói chung á, nhưng mà ở đây là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Giới như là một cái hàng rào để ngăn chặn ở nội tâm mình, ngăn chặn cái phiền não do thân khẩu ý mang lại. Giới là như vậy. Định là để thanh lọc nội tâm, tuệ là để mở sáng, khai sáng tâm, cắt đứt những cái phiền não. Thì những cái điều mà con hiểu ở đây đó, thì những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, thì con nghĩ rằng những cái điều nền tảng cốt lõi đó thì vẫn giống nhau, vẫn giống nhau. Nhưng mà về một số điều con nghĩ rằng là ví dụ như chư Phật ba đời đó, thì tùy vào mình cũng biết đó là cái tuổi thọ của quả địa cầu của chúng ta đó có lúc tăng lúc giảm, và lúc tăng lúc giảm là tùy vào có thời kỳ Đức Phật Ca Sắc Bá thì cái tuổi thọ khác, Đức Phật Ca Cú Sanh Thá thì tuổi thọ khác, rồi Đức Phật Cô Na Gamana vẫn là khác. Và sau này cho đến là Đức Phật hiện bây giờ, thời kỳ mà Đức Phật Gotama của chúng ta ra đời, và cái tuổi thọ thì cũng khoảng là khoảng 100 tuổi, trung bình là 100 tuổi. Nhưng mà rồi đó thì qua cái thời kỳ mà Đức Phật Maitreya ra đời thì cái tuổi thọ có lẽ là cao hơn. Thì cái việc mà chế định luật đó, thì con nghĩ rằng tùy vào một cái thời điểm, theo con được biết đó thì cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotamana hoặc là các cú sanh thá thì cái khoảng là nhưng mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng là cái tuổi thọ có khác. Do vậy đó thì cái tuổi thọ đó cái thời kỳ chế luật, ví dụ như là cái thời sám hối của chư tăng, phát lồ của chư tăng, thời kỳ mà Đức Phật Gotamana và là các cú sanh thá thì mỗi 6 năm, hay hoặc là tới thời kỳ Đức Phật Kassapa là 1 năm, rồi đến thời kỳ Đức Phật Gotama thì phải mỗi nửa tháng là Bồ Tát một lần. Thì theo con hiểu là như vậy. Vì vậy cho nên là cái giới luật đó, thì tùy vào mỗi cái thời kỳ và tùy theo cái sự cụ thể mà mỗi cái thời kỳ đó nó có khác nhau, rồi Đức Phật ngài chế luật khác nhau. Còn pháp và pháp mà cái giáo pháp mà Đức Phật ngài dạy đó thì con nghĩ rằng là nó giống nhau, bởi vì những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy mang tính cách hướng thượng trong một cái chung, và chỉ trong một cái điều là chỉ có chúng sanh mà thanh lọc ở nội tâm bằng cách là diệt bỏ bớt cái phiền não ở nội tâm thì đó là một cái phương pháp chung. Và Đức Phật ngài đã triển khai những điều đó, chỉ dạy những điều đó, bằng những cái pháp môn, những cái phương pháp tu tập, hay hoặc là những cái pháp mà Ngài trình bày dày đặc tính những mỗi pháp. Như vậy đó là cũng là cái con đường để hướng đến cái sự giác ngộ. Thì theo con thì con có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bộ Túc Kim. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sa thú lành khai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân. Đã thảo luận câu số 1 và có lẽ thượng tọa giật đẳng trở lại nói không kịp. Và thượng tọa có nói với chúng con là nếu không sư trở lại nói không kịp thì chỉnh đại đức Pháp Tính trả lời câu 3. Và đại đức Pháp Tính có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một kính hiệu, con sẽ phát câu 3 lên. Cùng thỉnh sư trả lời. Dạ, sa thú con thành kính tri ân sư. Dạ, con kính nhân đức ân sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến a sư trưởng, sư phụ kỳ sinh, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hằng cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này đó. Kính thưa quý vị, ở trong cái câu số 3 này nói rằng là tại sao Đức Phật không tỏ cái thái độ cứng rắn đối với giặc to A-la-quá-cá ngay từ lúc đầu. Thì như chúng tôi được biết là do cái lúc đầu đó thì giặc to A-la-quá-cá cái tâm sân hận quá cái tâm còn có cái sự sân hận quá, thành ra lúc đó chưa có như là Đức Thế Tôn là chưa có cần phải mà để mà thuyết giảng hoặc là dạy cho và con A-la-quá-cá. Và thứ hai nữa đó, thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, với hận thù mà diệt hận thù á thì đời này không thể có, mà không hận để mà diệt hận thù á là định lực ngàn phúc. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là lúc đó về so hạng là quá cá cái tâm mà sân hận quá mà Đức Thế Tôn mà chiến đấu như là Đức Thế Tôn mà dùng những cái cách mà giáo hóa mà cứng rắn thì lúc đó không có làm cho về so hạng là quá cá quy phục được. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng là có những cái như chúng ta thấy rằng là có những cái thế võ có những cái thế võ khi mà người ta tấn công mà người ta tấn công mình hoài không có được tấn công mình hoài thì không có được thì lúc đó người ta sẽ mệt mỏi người ta sẽ mệt mỏi và từ cái sự mệt mỏi đó cái tâm của người ta nó sẽ lắng dịu xuống như là nó sẽ như là nó trùng lại nó trùng lại. Cũng như quý vị thấy rằng cái lúc đó mà ân quý ma lá, quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng kể lại cái sức mạnh của ân quý ma lá rất là mạnh, một cái con nai mà đang chạy ân quý ma lá dí rượt theo cũng bắt được, một cái con gì ở trong rừng mà nó có cái sức mạnh hoặc là nó chạy nhanh cỡ nào cũng vậy, ân quý ma lá mà phục kích nó bắt nó là sẽ được. Nhưng mà khi mà ân quý Cứ mang á chạy theo dùng hết cái thần lực của mình để dí theo Đức Phật. À, thì lúc đó anh Bố Lý Ma Lá kêu Đức Phật đứng lại. À, Đức Phật nói ta đã dừng rồi, còn ngươi thì chưa đứng lại. Thì anh Bố Lý Ma Lá mới suy nghĩ rằng là đối với Đức Phật Sa Môn, nhất là dòng Sắc Giá, không bao giờ nói dối. Mà tại sao? Tại sao mà ta dùng hết thần lực của mình để dí mà Sa Môn Gotama dí không được, mà Sa Môn Gotama đã nói rằng là Sa Môn Gotama đứng lại. Thì lúc đó ân Bố Thí Ma La mới dừng lại và bỏ đao bỏ trường để mà nghe Đức Phật nói. Thì ở đây chúng tôi mượn cái hình ảnh này để mà chúng tôi nói về cái câu chuyện hoặc là cái bài học hôm nay cũng vậy. Đối với Dạ Toa La Quá Cá thì khi đó đã phô bài, đã phô diễn hết tất cả những gì mình có, những cái phép thuật, rồi những cái sức mạnh, những cái gì cũng vậy, rồi đều bị bại dưới cái trước Đức Thế Tôn. Rồi đến nỗi mà cuối cùng ở trong tâm suy nghĩ, ở trong tâm suy nghĩ bây giờ là mình dụ cho Đức Phật đi ra vô, ra vô vậy đó. Khi một chút mà Đức Phật mà mệt rồi ta sẽ nắm cái chân của Ngài, mình quăng từ bên núi này qua bên núi kia. Thì quý vị thấy Đức Phật mới nói cho Dạ Xoa Ma Quá Cá Đức Thế Tôn ta đi ra đi vô được, nhưng mà ở trong cái thế gian này không có chư thiên hay là thiên vương hay là phạm thiên hay là ma vương hay là một sa môn nào mà làm cái chuyện đó được đối với Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng tôi nêu lên cái điều này đến chi muốn nói rằng là lúc đó Dạ Kho A La Quá Cá đã cùng sức mạnh lực. Bây giờ hồi nãy mình dùng cái thần lực của mình để chiến đấu với Đức Phật, rồi cũng thua. Rồi bây giờ mình suy nghĩ ở trong tâm, mà Đức Thế Tôn cũng biết nữa, thành ra bây giờ không có còn gì hết, không có còn gì để mà chiến đấu. Thì cũng vậy, khi mà hết tài, hết nghệ, dùng hết tài, hết phép lực, dùng hết sức luôn, rồi suy nghĩ tới cái tâm mình cũng bị Đức Thế Tôn biết luôn. Thì bây giờ thì quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta mà ở trong cái hoàn cảnh đó, thì tâm hoàn cảnh đó thì cái tâm của chúng ta cũng trùng xuống thôi, tâm của chúng ta cũng trùng xuống thôi. Thành ra chính cái lúc này Đức Phật đã thấy được cái duyên lành nên mới trả lời những câu hỏi đó cho Dạ Xoa A La Quá Cá nghe, để mà Dạ Xoa A La Quá Cá nghe xong rồi chắc nào. Thành ra ở trở lại với cái câu thảo luận này thì chúng ta thấy rằng lúc đầu Đức Phật thấy cái tâm của Dạ Xoa A La Quá Cá do cái sự sân hận nó phẫn nộ quá, nó cuồng nhiệt quá, thành ra không có giảng hoặc là không có cái họp thờ để mà thuyết giảng, để mà giáo hóa Dạ Xoa A La Quá Cá, mà phải để cho Dạ Xoa A La Quá Cá dùng hết thần lực, dùng hết phép lực, rồi cuối cùng thì như là một cái con bò mà bị gãy sinh rồi. Như là lúc này lực cùng sức cạn rồi, thì lúc đó tâm của Dạ Xoa A La Quá Cá đã bình lại rồi, thì lúc đó thì Đức Phật đã thuyết pháp để mà tế độ cho Dạ Xoa A La Quá Cá. Chính vì những cái điều này mà ở trong lúc đầu Đức Thế Tôn không có cứng rắn với Dạ Xoa A La Quá Cá. Đây là những cái ý chúng con xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ xin được tiếp lời, con không biết thượng tọa Nhất Đẳng đã trở lại trước máy chưa. Nếu mà thượng tọa Nhất Đẳng trở lại trước máy rồi, con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, vậy là thượng tọa Nhất Đẳng chắc có lẽ là chưa có trở lại trước quán rồi. Vậy thì chúng ta còn tiếp câu thảo luận số 4. Chúng ta còn tiếp câu thảo luận số 4 không chị? Dạ, bây giờ thì trong câu thảo luận số 4 này con xin được thỉnh sư phụ Tịch Siêu. Không biết sư phụ Tịch Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, còn câu số 2 và câu số 4 hả? Dạ, rồi thì chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa tự siêu câu số 4. Nhà quý vị chắc lên bớt lên màn hình thỉnh thượng tọa tự siêu đi, sợ rằng do cái đường nét không có nghe được. Câu số 4. Không. Và một lần nữa con xin được hỏi nha, thượng tọa tự siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nha, không biết thượng tọa tự siêu có mặt ở trước máy hay không? Cái đường truyền nó vừa có vấn đề, thành ra chúng ta bây giờ chúng ta không biết rằng là thượng tọa tự siêu ở trước máy hay là không có nghe được. Dạ, bây giờ thì dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa tự siêu rồi, bây giờ con thỉnh thượng tọa tự siêu quan hỷ thảo luận dùng câu số 4. Dạ, con xin thỉnh.
Thưa bố thầy, tôi nhận lệnh và tôi nhận lệnh được phát nhận lệnh sự thật. Chúng tôi cũng nhận lệnh sự thật. Tôi chào đi được bố thầy. Tôi chào bố thầy. Chúng tôi vừa bước ra bên ngoài, trở vào thì nghe lại được Phật tử hỏi. Không biết về nghe được Phật tử nữa. Chứ hồi chúng tôi trả lời câu 2 hay câu 4. Bởi vì câu 1 có chỉ đó tên, câu 3 để đưa vào tích, còn sắp lại câu 2 là câu 4. Ồ, là câu 4. Ở đây gian thú vị. Sự thật ra thì ngôn ngữ, cái ngôn ngữ thì việc của chúng ta nó không có tính nhất quán. Cho nên khi mà dịch trong cái cuốn Bali thì chúng ta khó có thể xác định cái từ, chẳng hạn như là ở đây là từ tốt thường. Và trong những câu trong cái câu kinh trong cái bài kinh này nhé, cũng được trả lời cho chúng tôi một chút. Cái chữ tốt thượng thì chúng ta tại cái chữ Uttama rồi, nhưng mà trong cái tiếng Việt thì chữ tối thượng có nghĩa là cao, cao tột, nghĩa là không có gì cao hơn nữa, như vậy mới gọi là tối thượng. nhưng mà khổ nổi là có một vài từ vẫn dịch sẽ tối thượng. Chúng tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta nghĩ bàn cái vấn đề, ví dụ như trong cái câu vợ chồng vợ toàn là quốc cá hội được chọn rằng cái gì trong các vị là vì một tối thượng. Đức Phật này đã trả lời rằng sách chăng tha quê ca phúc ta án ra ta chữ ca phúc ta án đó thì chúng ta đang có nghĩa là hơn. Do vậy cho nên cái câu mà nói rằng
Đức Phật còn trả lời rằng
sách chăng tha quê ta phúc ta răng ra ta năng, Ngài bảo rằng chân lý là vị ngon hơn các vị. Những vị ở đây ra ta có nghĩa là chúng ta nhân cách quá cứ bị được bị ngọt bị mặn vân vân, thì ở trong các cái vị mà lữ hết được á thì khỏi nói rồi. Như một cái hương vị của pháp á thì cái chân lý là ngon hơn xa thuốc tờ răng, ngon hơn tốt hơn. Ở trong có không có chữ nào trong câu này là vị tối thượng vị ngọt tối thượng cả. Cũng như cái sự bố trí tối thượng thì nó tùy theo chỗ chúng ta thấy từ thì chúng ta mới dịch được. Cho nên nếu mà cái chữ tối thượng đó mà chúng ta xài ở trong một trường hợp đúng chữ đúng nghĩa thì như cái pháp trường đế, ở cái pháp trường đế pháp trường thế mấy bạn thì đó mới đúng là tối thượng tuyệt đối, cái đó mà tính tuyệt đối. Còn cái chữ tối thượng mà chúng ta nghe nói là thông tin thoáng phán qua đấy, như là bị một tối thượng như bố trí tối thượng, cái đó chỉ là mang tính tương đối thôi. Mặc dù bản thân của chữ tối thượng chỉ có nghĩa là tuyệt đối là cao tột, không còn có gì cao hơn. Nhưng mà chúng ta xài cái từ khác đó, chẳng hạn như là ở đời này lòng tin tốt lắm cho con người, cho chị tối tháo ngày tối thượng đó thú vị. Thế thì chữ tối có nghĩa là tối cao, là cục trột, là không còn cái gì cao nữa, là hết mức rồi. Mà trong khi đó thì cái chữ thất tha thì thấp quyết tâm của đường chắc sẽ tăng. Các thi hát quyết tâm của đường chắc sẽ tăng. Đức tin là tài sản cao quý của người, chỉ quyết tâm ở đây phải là cao quý. Để chữ chắc thân ở đây là cao quý, chứ không phải là tấu thắng được. Bởi vì cái này nè, khi mà chúng ta nói đến cái tài sản mà tấu, nếu mà nói tài sản tấu thắng thì như vậy cái tài sản của một thánh thì nó gồm có bảy gọi là thất thần tài. Ngoài cái đức tin ra chúng ta còn bảy cái thứ khác cũng là tài sản nữa. Nếu mà chúng ta nói đức tin là tối thắng thì như vậy bảy kia
không lẽ phải chuyện thấp hơn? Tôi đem ở đây đi.
Thứ nhất là cái chữ nghĩa ở trong tiếng Việt của mình là dịch trong tiếng Bali ra thì chúng ta không có tính nhất quán. Thứ hai nữa là có đôi khi tùy nó có bị dịch giả, gặp cái từ đó họ bị có ý thích sử dụng từ để dịch, do đó cho nên chúng ta không thể bình luận được cái sự tối thượng ở trong những đoạn kinh đó là vì ngọt hay là mang tính tương đối hay tương đối được. Cho nên cái này cũng tùy theo quý vị. Chữ nghĩa có định nghĩa lúc định như vậy, chúng ta có thể định nghĩa được cái chữ đó. Mà hình như chúng tôi có một cái bệnh, giống như là cái bệnh về gì, khi mà chúng tôi gặp những cái từ ngữ mà đem dịch từ tiếng Bali ra đó, thưa quý vị, chúng tôi có một cái gì đó mà chúng tôi cần phải nói rõ, chúng tôi mới hành động. Chứ còn không thể nào mà hỏi cái từ đó chúng tôi trả lời liền, chúng tôi hài lòng. Chính vì chỗ đó hơi là mất thời gian của quý vị chút xíu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta khi mà xem trong kinh điển, chúng ta cũng cần phải có một chút tư duy về ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái tính tương đối thôi, thì như vậy chúng ta không có vấp phải những cái ngộ nhận. Còn nếu mà chúng ta gặp cái từ đó mà chúng ta có cái tính tuyệt đối đó, thì chúng ta sẽ bị ngộ nhận. Ví dụ chúng ta cho tính tại sao vị ngọt có tối thượng, bố thí có tối thượng, mà hãy tối thượng là tính tuyệt đối đó, là không còn cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ thắc mắc nếu như vậy thì đạo quả A La Hán là sao đây? Đạo quả A La Hán là tuyệt đối hay là tương đối? Bởi vì đã có cái tối thượng rồi thì không có cái khác tối thượng nữa. Đã. Còn cái pháp thì thế, quý vị, cái pháp thì thế bao giờ cũng là tương đối, bởi vì thể pháp thị giới nó đẹp hơn cái pháp bất thiện, thì trong khi đó đó pháp thiện sắc giới nó còn đẹp hơn pháp thiện dục giới, rồi pháp thiện vô sắc nó còn đẹp hơn nữa, nó còn cao quý hơn nữa. Do đó cho nên chỉ có pháp siêu thế mới là tuyệt đối, chứ còn cái pháp kia chỉ là tương đối. Nhất là cái pháp dục giới gọi là Paritta Dhamma, tức là có pháp chi hiểu. Cái pháp chi hiểu rồi Machiba Dhamma, tức là chỉ cho thiền, sắc giới của sắc giới chỉ là trung bình. Nhưng mà cho đến Paritta Dhamma mới là pháp tinh lương, cái này mới tuyệt đối. Cho nên nếu chúng ta định nghĩa pháp á, và chúng ta lấy cái pháp tuyệt đối là chúng ta phải lấy pháp tuyệt thế, còn tất cả cái pháp được giới được pháp trừ pháp tương đối cả. Cho dù rằng ở trong kinh điển tại cái từ như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu trong cái tính tương đối. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2. Câu hỏi thảo luận số 4 là như vậy. Bây giờ thì chính thì tôi sẽ đóng trở lại, hoặc là để Đức Phật tính trở lại được là một thầy.
Sau khi cái chuyện của thầy sư, trước khi xin được có bài chia sẻ với quý Phật tử, thì xin được tính sự tập pháp này. Không biết thì đó anh có bỏ chữ máy vào con nghe được không? Đi được thì xin hoàn tất cả trả lời cho một cô thôi được. Dạ vâng. Chú Đón Tân, ở đây chúng ta có câu chuyện về Già Xoa A-la-bát-cá, mà chú Già Xoa chúng ta nói rất là nhiều. Thân tẳng chứ lời Già Xoa là như thế nào? Thực tế mình biết được từ người thiên nhân, nhưng mà Già Xoa là chúng sanh trong khổ cảnh, hay là chúng sanh trong cõi vương? Xin thỉnh sự tòa pháp đặt.
Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Phật Thầy nhé. Giờ con có căn cái đình lễ Đức Phật của Đức Pháp, căn con cái đình lễ vị trưởng được tại đây kia của Đức Thắng. Vì Đức chúng ta có căn mình hành lễ thắp chánh cùng với chư Phật Đức Pháp trở lại của mình đến nhà Đức Thầy. Nếu mà nói về cái giờ xa đó thì có vui có khổ thì chúng ta phải nói đến cái tâm thực kinh. Nếu mà cái lời dạ xoa đó mà thực sinh bằng cái tâm thẩm thấn bất thiện đó thì là chúng sanh, là chúng sanh khổ. Còn cái việc chúng sanh nó thực sinh bằng cái tâm nhị nhân, cái tam nhân đó, thì chúng sanh nó là điều sanh vui. Bởi vì khi mình nói đến cái vấn đề đấy thì mình thấy đó, nếu mà nói như vậy thì mình sẽ phân ra những cái người mà họ thực sinh đó, tuy rằng làm dạ xoa thì chúng ta thấy dạ xoa nó có chưa kia dạ xoa thì dạ xoa mà tùy theo những dạ xoa nó phải thấp nữa, những cái lời dạ xoa như là anh nghe nói dạ xoa mặt ngựa, hay là những cái lời dạ xoa mà thấp tùy theo cái mình nói đến cái tâm tục sinh đó thì nó chính xác hơn, tại vì chúng ta thấy cái tâm tục sinh là tâm thẩm thấn nó sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula, thì dạ xoa mà dạ xoa Atula là những cái loại dạ xoa siêu thiên thì là những dạ xoa chúng ta nói gì hỏi cao. Bởi vì thường thường chúng ta định nghĩa là chúng sanh sanh vào là thiên nhân đó là cái loại dạ xoa Atula, cái loại dạ xoa mà mình hay nghe nói là khi mặt trời mọc lên đó thì những loại đó chúng ta lấy búa lấy đồ chém lộn giết lộn với nhau đó. Khi mặt trời lặn thì đi ngủ, thì những cái chúng sanh như vậy nó rất là khổ. Còn khi mình nói dạ xoa như là dạ xoa láo cá thì chúng ta thấy là dạ xoa ở Tây Ban. Nhưng mà những cái loại dạ xoa nào mà mình thấy có khả năng đạt chứng tạo quả đó thì mình thấy rằng những dạ xoa này có sinh bằng cái tâm tâm nhân hết. Nếu mà tính theo A Di Đà thì như vậy. Còn khi mình nói đến cái từ mà ở mình, nếu mà nói dạ xoa mà ở cõi người là dạ xoa thấp cũng đúng, tại vì chúng ta thấy cái dạ xoa là ở lẫn lộn với loại người cũng có. Ở trên dạ xoa mà chúng ta nghe cái gì dạ xoa này, hoặc là chúng ta nghe có nhiều cái loại dạ xoa mà chúng ta cũng học trong kinh á, thì chúng ta nghe có nhiều cái loại dạ xoa nhiều cái loại dạ xoa nữa, nhưng mà những cái loại dạ xoa nào mà thực sinh bằng cái tâm thẩm thấn thì chúng ta phải nói là chúng ta nó là phải khổ. Bởi chúng ta thấy tại sao mà nói đến 11 cõi dục giới đó thì bốn cõi khổ thì một cõi quỷ thanh a la đó, thì Đức Phật này nói là thực sinh bằng do cái tâm bất thiện. Còn những chúng sinh mà thực sinh bằng tâm dị nhân và tâm thiện đó, thì để cho là tâm quả thì thực sinh bằng tâm thiện. Tam nhân á, hợp lý được gọi là tâm quả thực sinh, tuy rằng thực sinh chúng ta thấy như là Đức Vua mà Đức Vua Bình Tây Dương mà sao được tâm làm giả to quá thấp phá đó. Thì giả to quá thấp phá thì là bậc thánh rồi mà cũng một chúng sanh làm giả to, thì chúng ta đừng có hiểu lầm với giả to như là quá thấp phá là Đức Vua Bình Tây Dương mà Bình Tây làm giả to quá thấp phá đó, thì là một giả to có quy lực. Giả to có tứ đại dương nhưng mà có trời tứ đại dương nhưng mà giả to nó có quy lực. Thì như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái từ giác khá đó, giả to đó. Khổ cảnh hay là lạc cảnh thì chúng ta phải nói tâm tục sinh, cái tâm tục sinh thì chính xác. Chứ còn nói với vợ to là loại đó là cái loại vợ to khổ cảnh thì cũng tùy. Thành ra trong cái câu này thì xin trả lời như vậy. Thì nếu có gì thì chúng ta giúp chúng ta được thay thế.
Dạ,
con
cảm ơn
thầy.
Special teaching from the Buddha. Kính bạch chư Phật Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được chia sẻ một số điều liên quan đến bài kinh ngày hôm nay. Và có lẽ điều này có hơi đi ngoài đề tài một chút, nhưng mà cũng biết chuyện liên hệ đến điều mà chúng ta đang đề cập đến. Ở trong câu chuyện này là Yasuo Alavaka đã học từ cha mẹ của mình những kỳ ngôn, những kỳ ngôn thì rất xa xưa, từ thời vị Phật quá khứ, tức là Đức Phật Thầy Giết. Và bây giờ chỉ để hỏi lại Đức Phật. Thưa quý vị, chúng ta được biết là trong giáo pháp của Đức Phật thì có những pháp mời hỏi cái sự hiểu biết của nó bằng tính toàn diện, vì là A Di Đà, tức là vì gì pháp được giảm xuống một cái có hệ thống, hoặc rằng có những giáo pháp mời hỏi một cái tăng đoàn, và tăng đoàn đã tương đối là được hưởng sức chặt chẽ, có được sự thường thừa hẳn hồi để có thể thọ trì như về lực tạng. Thấy được như vậy chứ không phải dễ thưa quý vị. Lực tạng đúng ra thì phải có những vị rất là chuyên môn thì có thể đi hiểu cách hành trì một cách tốt đẹp. Và chúng ta cũng biết rằng có những lời dạy mang cái tính rất là thâm sâu trên quy định thực hành, như là pháp hành tứ niệm xứ, thiền định vân vân. Thứ này cũng có rất là nhiều lời dạy của Đức Phật mang tính thường thức, nghĩa là những lời dạy cho cuộc sống hàng ngày, cho đời sống cá nhân của mỗi người. Và chúng ta có thể nghe và học trực tiếp mà không cần phải qua một cái hệ thống, không phải qua một cái ví dụ như là mình thấy ở học đường có những môn học mà đòi hỏi cái giáo trình, đòi hỏi một cái tổ chức có cái trường lớp. Nhưng mà cũng có những thứ mà chúng ta nghe đâu đó như một câu ca dao, một câu ngạn ngữ, một phương ngôn mà mình nghe tự nhiên không biết thấu tiếng. Ở đây nó là một trường hợp hoàn toàn khác. Thì thứ gì theo thông kinh thì giữa chư Phật toàn giác vị Phật này và vị Phật khác, ví dụ như Đức Phật Kassapa sau trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Di Lặc sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì khoảng giữa là một thời gian rất dài mà loài người đã quên hẳn đi sự có mặt của chư Phật quá khứ. Mặc dù trong kinh cũng ghi rằng có thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời còn có cái đền tháp thời Đức Phật Ca Diếp, nhưng mà thật ra từ thời Đức Phật Ca Diếp nhưng người ta không còn biết đó là đền tháp thời Đức Phật Ca Diếp nữa. Nhưng mà ở trong cái cảnh chư thiên đó, chư thiên và phạm thiên thì các vị có còn giữ được một số các cái tinh yếu, và tại vì tuổi thọ của các vị rất là lâu. Nhưng mà thứ gì các vị nó không dễ dàng để chuyển tải cho loài người. Và trong trường hợp mà giải thoát lắc có cá lòng lời chi dân, tại vì họ mạng sống rất lâu, giờ nó còn trình diễn được. Và Đức Phật này có dạy mà chúng ta tìm thấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn là đã có hàng trăm hàng ngàn người Đức Phật xuất hiện giữa các hội chúng Sa Môn và La Môn sát đế lị vân vân, và ngài nói lên một điều gì đó rất là quý, rất là ý nghĩa, rất là chân thực ở trong một cái thân tướng của chúng sanh đó, không phải là thân tướng của vị. Ngài chỉ xuất hiện, ngài khai thị chúng sanh đó trong một lúc nhất thời. Thì chúng tôi tin rằng thứ gì lời dạy của Đức Phật vẫn có bàn bạc đó đây ở trong thế giới này, nhưng mà để trở thành một hệ thống mang tính truyền thừa hẳn hồi như cái Phật giáo thì không thể có được. Và tại vì cái kho tàng của giáo pháp lớn lắm, nó không đơn giản là chỉ một số cái thiện ngôn, một số phương ngôn, một số châm ngôn nào đó mà có thể chuyên dẫn được cả gia tài của giáo pháp. Nên chúng tôi nói điều này là rất có thể có nhiều câu chuyện, có nhiều cái ý tưởng được tồn tại trong nhiều nền văn hóa khác nhau, thì vốn dĩ do Đức Phật hay là chư Phật đã để lại mà chúng ta thật sự không có biết. Về điều này thì chúng ta có thể hiểu rất rõ ràng khi mà lấy cái ví dụ như là những câu chuyện của kinh Bổn Sanh mà cho biến thành những câu chuyện cổ tích, và thậm chí người ta không còn nhớ cái bắt nguồn từ đâu, người ta chỉ biết đó là câu chuyện cổ tích mà thôi. Nên những người học Phật ấy, thì bằng những tâm tư rất là mở rộng, bằng tâm tư rất là cởi mở, và thỉnh thoảng chúng ta cũng nên có cái so sánh, có cái đối chiếu để chúng ta có thể nói với con người bằng ngôn ngữ con người sống với thời đại ngày hôm nay, nói cái ngôn ngữ thời đại ngày hôm nay. Dù sao đi nữa thì chúng ta sống ở trong thời có giáo pháp của Đức Phật, thì cái việc mà học từng nơi nơi từng góc, tiếp xúc thực tế trực tiếp nó vẫn tốt hơn là những cái mà chúng ta muốn không biết rõ hư thực như thế nào. Dù sao đi nữa thì thứ gì chúng ta cũng có đem lòng kính tin, đem lòng rộng mở đối với những cái lời dạy có giá trị chân thực, mà không nên nghĩ rằng chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật mới có chánh pháp. Chúng tôi không muốn nói là không phải là chánh pháp xuất hiện trong nhiều hình thức khác nhau trong phương diện quy mô, và ở đây chúng tôi chỉ nói trên một cái phương diện nào đó, một câu ca dao, một câu phương ngôn, một câu ngạn ngữ, nó cũng cho chúng ta được rất là nhiều những giá trị. Và như trong bài học này, có thể là giả sao nó có cách học thuộc lòng những bài kệ, như là con vẹt hay là những cái máy thâu lại để nhớ. Nhưng mà về như vậy khi gặp Đức Phật thì nói đúng như vậy điều đó đó, thì giải thoát là khá bất lợi chính tâm. Chúng ta mong sư quý vị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, người học Phật luôn luôn có cái tôn trọng, có chuyện điều hay ý đẹp, và chúng ta có một cái sự rất là cởi mở, bởi vì chúng ta tin rằng những cái dung ngọc quý ở trong cái nền tâm linh, tư tưởng tâm linh tâm linh, ở trong cái văn hóa cao siêu của loài người, thì rải rác đó đây có những lời dạy rất là thâm thúy, rất là vi diệu. Nhận định như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta có một thái độ khoan hòa, không có quá cực đoan. Đức Phật thường nói về một cái thái độ của những người mà trình độ của họ chỉ có chừng đó, mà họ khẳng định rằng chỉ có ở đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Khi mình khẳng định điều đó mà với cái trí tuệ giới hạn của mình, thì mình tự biến mình thành nạn nhân nhiều hơn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cụ Lưu Khải Siêu cũng đã từng nói về cái thái độ của một số lớn những người Phật tử Trung Hoa đối với kinh A Hàm, tại vì cái nhãn hiệu mà họ dán ở bên ngoài khiến cho những người Phật tử Trung Hoa không đọc tới những một vài kinh này, điều đó trở nên rất là đáng tiếc đối với các vị. Nói chung thì thứ gì chúng ta sẽ đi tiếp theo một số các bài kệ sau, càng ngày chúng ta càng thấy rằng có những ý tưởng không phải chỉ phong phú về nghĩa về văn, mà còn có một sự giàu có rất lớn về cái tác động của tinh thần. Có những câu mà chúng ta nghe rất là hoan hỉ, ví dụ như nó là vượt trùng dương bằng gì, thì nói rằng người vượt trùng dương bằng đích tinh. Câu đó là một câu rất là thấm thiết, chứ không có đơn giản. Và chúng tôi biết bà thứ Phật tử ngày mai này, thứ năm, chúng ta sẽ có bài giảng của Thượng tọa Thượng Siêu. Và như chúng ta đã biết, chiều thượng lễ vừa qua Thượng tọa tiếp tục giảng về kinh Tây Ngô Mục Sư. Chỉ thực sự hoạt hôm nay của Trung Sổ Pháp Quốc Đại Đồng Hòa đến đây được hoàn bản. Kính lệ sư trưởng, lệ sư tọa Thượng Siêu, lệ sư công đức. xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Thưa con thấy sư trưởng giơ tay, con kính thỉnh sư trưởng cầm mic. Thỉnh sư.
Chiều nay tôi nói về bệnh viện đi chụp thành phổi thì chụp xong đem ra bác cái phổi bên trái cái vú mờ được giảm, tức là có thể cho chịu thuốc và nên có sự phát triển nhưng là tôi giảm được 70%. Thì khi mà thấy tay chứ còn gì tự nhiên còn thấy chung con rồi vui lên nên là sáng nay thì dịp này vô tình thương để như là báo tin vui cho bệnh viện tôi, đồng thời cũng như để làm cho chị em chị tăng gọi giá sẽ tăng để được chờ mình ăn cổ từ nữ tâm mạch ra đi và chia đạo cổ và phạm hùng vân vân những vị mà đã gửi tình tài về để cúng dường cho tôi trị bệnh. Hôm nay thấy có kết quả quá khả quan, chỉ hơn là 3 tháng mà đã được như vậy rồi thì hôm qua vui vẻ như là cũng sống được tiếp tục thêm để cùng chuyển Phật Pháp Pháp để còn là đáp Phật sự như vậy để giả lời chúng ta cũng tiếp để qua lời thông tin đến để chúng ta cũng được Pháp Thân Tát Tâm Mát này xin chị em thì sẽ được tăng vì phụ nữ thì nam phụ nữ
thà thuộc trà thuộc lành thai còn kính chúc sư trưởng sớm bình phục, sư trưởng sống thêm vài năm nữa, hy vọng 2 năm nữa con sẽ trở về Việt Nam sẽ đến lễ sư trưởng. Nam mô Bụt Thà. Sa thuộc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và ước đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà. Mời là quân.
Yeah, liên lối khổ, lòng đau đớn.